ในเดือนมีนาคมเทียบกับอาการในปีเดียร์ชั่ง2017-2017ที่นั้นก็นำสื่อนับอุ้งของ thế giới ดิจิตอลด้วยชั้นลี được trình bày chính là thời điểm này mà ảo tưởng hiện ra và cách giải thích cùng cách trình bày sai đang xảy ra các giải thích không đúng về chân lý được tiết lộ này khi chúng kéo dài đủ lâu và có động lực thúc đẩy cần thiết cộng thêm vào với ảo tưởng tổng quát và trở thành một phần của ảo tưởng đó và như vậy nuôi dưỡng và được nuôi dưỡng là ảo tưởng thế gian tức là bên trên tiết lộ cho mình những cái điều nhưng mà người ta không có hiểu thành ra nó bị méo mó và nó biến thành ảo tưởng rồi cộng thêm ảo tưởng cũ nữa thì nó sẽ làm mạnh lên. Đây là việc tạo nên hình ảnh hão huyền của tư tưởng đã phát triển qua các thời đại đang chi phối rất nhiều đối với niềm tin của nhiều người. Hình ảnh hão huyền của tư tưởng đó, bây giờ tôi thấy đó, ví dụ như là niềm tin của nhiều người á, thì người ta tin chắc lắm và người ta rất là cuồng tín. Tôi gặp ở trên internet, ở trên Facebook thì khen rằng đó là tin vào đạo Thiên Chúa mà tin Chúa dữ lắm. Thì anh ta cứ suốt ngày nói chê tôi là tôi không có tin Chúa, rồi tôi không có biểu lộ sự vui mừng được được sinh lần thứ hai, rồi nghĩa là anh cứ thúc giục giục tôi là phải tin Chúa cứu rỗi đủ thứ hết. À, anh ta rất là cuồng tín, nhưng mà nói cái gì cũng không nghe, mình nói một chút xíu do lý đông mọc là anh ta gạt đi, anh ta cho là cao đài. Thì cái đó là cái ảo tưởng, anh ta cứ nghĩ rằng Chúa cứu anh ta. Ảo tưởng của thế gian bây giờ nó tin chắc vào mấy người bên Thiên Chúa giáo là họ như vậy thôi. Họ rất là cứng đầu. Khi Tử Thiên Khải đạt tới giai đoạn này thì một số đông nhân loại trở nên vững hữu vào, họ ghi nhận ảo tưởng như là chân lý. Họ xem ảo tưởng này như là thực tại. Đó. Anh ta cứ nói rằng là người con người ta chỉ có một kiếp thôi chứ không có nhiều kiếp, không có vấn đề luân hồi mà mình đưa bao nhiêu là những... Những người chứng nhân người ta đã biết được kiếp trước rồi đủ thứ hết thì anh ta không cần nghe, không cần biết. Anh ta nói là tất cả cái đó đều sai, chỉ có kinh thánh mới là đúng. Họ xem ảo tưởng này như là thực tại, họ không hiểu được ý nghĩa của sự thiên tài được đưa ra một cách tưởng chừng che giấu, mà lầm lẫn sự thiên tài đó với cách trình bày có ý đánh lừa. Đó, tại vì là mấy ông giáo hoàng thì mới nói rằng là chỉ có một kiếp thôi, thành ra phải tin vào mấy ông ấy, thành ra để mấy ông có uy tín uy quyền rất là nhiều thì mấy ông nhiều ông đâu có tốt, ngày xưa nhiều ông giáo hoàng đâu có tốt đâu, nhưng mà mấy ông ấy muốn có quyền lực nhiều thôi, rồi họ đưa ra trình bày cố ý đánh lừa, tức là cái hồi đầu á thì là Đức Chúa, cái thời đó là tin của luân hồi, còn sau này thì người ta nói không có luân hồi, chỉ có một kiếp. Rồi bây giờ tất cả mọi người bên Thiên Chúa giáo cũng tin là chỉ có một kiếp thôi, rồi một là xuống địa ngục, hai là lên thiên đàng vĩnh viễn. Thành ra Thiên Khải thì người ta nói rằng Chúa là cái nhịp cầu để cho mình mắt lên, mình lên, mình được cứu chuộc mình, để mà mình tiếp xúc với Thượng Đế và lên thiên đàng vĩnh viễn. Chứ họ không có hiểu rằng là cái đó chỉ là có nghĩa rằng là Đức Chúa là một cái điều an ủi cho mình. Đức Chúa nói rằng mình có thể tới thẳng với Thượng Đế. Thì Đức Chúa nói rằng là tại vì ngày xưa người ta cứ nghĩ rằng là phải giết cừu để xóa tội, họ cứ phải bồi thường cái gì đó thì mới rửa tội được cho mình. Ví dụ có nhiều tội rồi giết con cừu, rồi bảo cúng như thế là thần linh hết nổi giận, tức là như thế, tức là hòa làm hòa với thần linh, làm hòa với Thượng Đế, mà cúng tế một con cừu giết nó chết thì là thần linh hả dạ rồi, là có một cái gì đó bị hy sinh rồi, cho nên là làm hòa với Thượng Đế. Thì Đức Chúa với ví von là Đức Chúa là cái cây cầu nối là để làm hòa với Thượng Đế, nhưng mà họ lại nói là Đức Chúa chết để làm hòa với Thượng Đế, thành ra cứ tin Đức Chúa chết là mình bắt cái cầu lên người Đức Chúa là mình đi qua, đi lên gặp Thượng Đế. Thì đó là một cái thiên tài để đưa ra một cách tượng trưng che giấu thôi, nói rằng là Đức Chúa là cây cầu. Thì đó là cái cách để mà người ta nói để mọi người yên tâm để mà quay về với Thượng Đế, nhưng mà họ lại tưởng thật, họ tưởng thật rằng là phải tin vào Chúa, nếu không là sẽ bị xuống địa ngục vĩnh viễn. Rất là nguy hiểm. Như vậy trên tải được trình bày một cách méo mó, lệch lạc, các giải thích và các giáo điều của thần học đều thuộc loại này, và từ đó kéo theo sự tái diễn bi kịch cổ xưa, đó là người mù gặp người mù mà Đức Chúa có đề cập tới khi Ngài đối mặt với các nhà thần học ở thời của Ngài. Các phát biểu trên đều đúng với mọi kinh tài khi nó phát xuất từ trung tâm và chiếu ánh sáng, cho dù chúng có liên quan đến điều được gọi là chân lý tôn giáo, hoặc các khám phá khoa học, hoặc các tiêu chuẩn cao về các giá trị tinh thần, nhờ đó nhân loại tiến bộ của cả hai bán cầu đang tìm cách sinh tồn và đôi khi tiến lên một bước có ý nghĩa và quan trọng. Tức là cái điều phát biểu vừa rồi về ảo tưởng đó, thì nó đều đúng với mọi cái điều thiên thải là những điều tiết lộ của Thượng Đế, ví dụ như những điều tiết lộ trong Kinh Thánh mà được che giấu nửa vời chẳng hạn, hay là những cái điều ở trong Kinh Phật mà người ta chưa có hiểu rõ. Thì nếu mà nó liên quan đến chân lý tôn giáo hoặc là về khoa học đó, thì nó cũng chỉ là nửa vời thôi, người ta không có hiểu rõ lắm. Bây giờ A trực giác xua đuổi ảo tưởng cá nhân. Ngày nay chúng ta đã đi đến một bước ngoặt trong lĩnh vực sổ bút của nhân loại, và bây giờ có thể bước vào kỷ nguyên mới, trong đó ảo tưởng có thể bị xua tan và các nhà tư tưởng có thể bắt đầu ghi nhận một cách chính xác và không còn hiểu sai những gì mà người có trực giác truyền đạt cho họ. Tức là phải có trực giác thì mới xóa được mấy cái ảo tưởng đó. Ví dụ như bây giờ cái anh chàng mà cứ tin vào Chúa, cái kia cứ tin là có một kiếp thôi đó, mà anh lại có cái trực giác anh nhìn được kiếp trước của anh ấy, thì bây giờ anh ấy xua được cái ảo tưởng đó, cái ảo tưởng về cái cuốn Kinh Thánh là có lẽ những cái giáo điều rằng là chỉ có một kiếp, thì anh ta phải có trực giác, nếu anh ta chịu ngồi thiền anh ta có trực giác, anh ta nhìn được kiếp trước, hoặc là nhìn được cả nhiều kiếp trước, hoặc là nhìn được cả kiếp sau, thì anh ta sẽ xóa tan cái ảo tưởng và anh ta biết là người ta luân hồi, chứ người ta không phải là một kiếp này xong rồi xuống địa ngục hay là lên trên hàng vĩnh viễn. Thì bây giờ mình nghe các vị mà có trực giác nói cho mình điều đó, nhưng mà mình chưa có trực giác thì mình có thể không tin. Cho đến nay phát biểu này không áp dụng cho quảng đại quần chúng, tại vì quảng đại quần chúng đâu có trực giác. Cần có một thời gian lâu dài trước khi họ sẽ đáp ứng mà không có ảo tưởng, bởi vì ảo tưởng được dựa vào hoạt động kiến tạo hình tư tưởng của hải trí. Đó, tại vì cái ảo tưởng ấy, tất cả mọi người đều có cái ảo tưởng ấy rồi, tất cả mọi người đều nghĩ giống nhau, thì nó có một cái hình tư tưởng, rằng là người ta không có luân hồi, ta chỉ có một kiếp. Cái hình tư tưởng nó rất mạnh, thành ra là người nào đã yên trí như vậy thì họ sẽ bị giam hãm vào cái hình tư tưởng đó. Họ không thể nào tiếp nhận được một cái kiến thức nào mới cả. Nhiều người chỉ mới bắt đầu dùng hải trí đó, và do đó đối với họ, ảo tưởng là một giai đoạn cần thiết để thử thách và luyện tập, và là giai đoạn mà họ phải vượt qua, nếu không họ sẽ đánh mất nhiều kinh nghiệm có giá trị, làm cho khả năng tâm điện của họ kém phát triển. Tức là những người nào mà mới phát triển hạ trí thì không thể nào mà có trực giác ngay được. Nếu mà họ có trực giác ngay được á, thì họ có thể giống như mấy người trong giống dân thứ ba đó, tức là họ có thần thông, nhưng mà họ lại rất là kém về cái hạ trí. Mà cái người hạ trí của giống dân thứ tư, cái giống dân thứ năm là phát triển nhiều. Thì bây giờ nếu mình có trực giác thì nó giúp đỡ cho cái hạ trí. Nhưng mà những người như giống dân thứ ba đó, họ có thần thông nhưng mà họ lại không có hạ trí. Thành ra họ phải đi qua cái phát triển cái hải trí, tức là cái phàm ngã. Nếu không thì họ không có khả năng phân biệt gì cả, họ toàn sống bằng tình cảm thôi, họ không có cái hải trí. Đây là một điểm mà mọi huấn sư huyền linh học cần nên ghi nhớ. Tất nhiên, điều thiết yếu là quần chúng phải được giảng dạy về ý nghĩa của ảo tưởng và được huấn luyện để thấy và chọn được phần cốt lõi của chân lý thuần túy trong bất cứ cách trình bày nào về chân lý mà họ có thể gặp phải. À, tức là những người mà cái hạ trí họ kém quá thì không nên ép họ tu thiền mà có có cái thượng trí hay, họ cũng phải tập luyện cái hạ trí của họ để họ thông minh một chút. Rồi sau đó thì mới một cái ý nghĩa của ảo tưởng nó đôi khi nó cũng cần thiết cho những người đó để họ dựa vào đó để họ tập cái hạ trí của họ. Điều gì cũng điều cũng thiết yếu không kém, đó là những người có trực giác trên thế giới phải học cách sử dụng kiểm soát và hiểu được khả năng nhận thức tâm linh, khả năng ly cách thiêng liêng và sự đáp ứng thích hợp vốn là đặc trưng của trực giác. Những người có trực giác trên thế giới phải học cách sử dụng kiểm soát và hiểu được khả năng nhận thức tâm linh, khả năng ly cách thiêng liêng và sự đáp ứng thích hợp. Tức là khi mình có trực giác rồi, mình cũng phải có cái hạ trí để mà mình phân biệt và mình nói lại cho những người khác và mình áp dụng trong cái cõi trần. Họ có thể làm được điều này nhờ thực hành kỹ thuật của bản lai diện mục, nhưng không phải như thường được giảng dạy và trình bày. Cái này chưa có rõ lắm để đọc kết luận sau. Phúc có biết ông Hai đi đâu không Phúc? Ông Hai này, ông Hai không thấy xuất hiện. Giờ để tôi copy thêm rồi nữa. Có lẽ tôi sẽ làm cho ngụ ý của tôi rõ ràng hơn nếu tôi nói rằng kỹ thuật này thuộc về một số đường lối khoa học hay cách thức làm việc. Vì nhiều điều huấn luyện được đưa ra trong các trường phái tham thiền tinh tính và trong các hệ thống Raja Yoga đã được chuẩn bị cho người tìm đạo. Đây ông nói là kỹ thuật này là thuộc về một số đường lối khoa học, thành ra những người mà có học khoa học thì họ sẽ biết những cách sử dụng cái hạ trí để mà nối kết cái thượng trí để mà hoạt động. Các giai đoạn này bắt đầu khi mà công thức thông thường ngưng lại và sự dễ dàng được ước định để tiến tới thiên thần diện mục hay linh hồn và khả năng để nâng cao ý thức. Đến mức hội nhập với linh hồn, tôi xin lập kê các tiến trình các giai đoạn như sau. Nói về cái cách tiến hành. Thứ nhất, tạo ra giai đoạn nhất tâm bất loạn. Đây là điều căn bản thiết yếu. Thì cái này là phải thiền định rồi. Thiền định để cho mình khỏi tinh lương tung. Chính sự nhất tâm bất loạn được mang lại bằng việc kiềm chế hoàn toàn cảm ngã, sao cho cảm ngã trở nên thích hợp cho sự tiếp xúc với thực tại. Thì trong các môn thiền đó, thì người ta có nhiều cách thiền khác nhau, mà bây giờ thì mấy ông sư hay nghiêng về thiền tứ niệm xứ hay là thiền tụ tập trung tư tưởng vào hơi thở hay là vào cái cơ thể. Thì tức là thường người ta nói thiền là sống trong hiện tại, nhưng nếu mà mình mà cứ tập trung hơi thở và tư tưởng và hơi thở thì mình có nhìn hiện tại, thì mình biết cái thân thể mình nó đang sống trong hiện tại. Thứ hai, bạn được trạng thái hòa hợp với linh hồn hay thiên thần diện mục đang bảo vệ sự tiến tới con đường tiến hóa cao siêu. Tức là sau khi mình kiểm soát được cái cơ thể của mình thì mình có thể không có suy nghĩ lung tung nữa và mình tiếp xúc được với chân ngã của mình. Thứ ba, giữ thể trí ổn định trong ánh sáng của linh hồn. Đó vẫn là cách hành xử của phàm ngã cho toàn bộ giai đoạn còn lại cho công việc do linh hồn nắm giữ mất hết tâm bất loạn, chứ không phải do nỗ lực của phàm ngã. Nếu mà cái thể trí của mình nó không có phóng tâm ra thì nó sẽ ổn định. Và như thế thì phàm ngã của mình phải làm được như vậy. Và mình nghĩ rằng là chính cái chân ngã của mình nó đã kiểm soát được phàm ngã và nó giữ cho nhất tâm bất loạn. Đó, mình nghĩ rằng đó là chân ngã của mình đã tiến bộ và nó đã kiềm chế được phàm ngã, nó làm cho mình không suy nghĩ lung tung. Linh hồn đảm nhận việc nắm giữ này khi phàm ngã đã gắng làm hết sức để đạt được mức nhất tâm được mong mỏi đó. Tức là bây giờ phàm ngã của mình lắng tâm xuống không có lộn xộn thì bây giờ linh hồn nó sẽ kiểm soát. Đây là ba bước đầu tiên mà việc thực hành các chỉnh hợp cần được chuẩn bị cho đạo sinh học hỏi các bí pháp cao siêu. Các bước này phải đi trước mọi nỗ lực để mở trực giác và việc này có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để chuẩn bị cẩn thận. thì nói tóm lại là trường hợp muốn trường hợp cần cả thì phải thiền định như vậy thì để mở được trực giác. Lửa là biểu tượng của thể trí và đây là ba giai đoạn đầu tiên của giới luật Agni Yoga hay môn yoga về lửa mà Raja Yoga đã chuẩn bị cho bản sinh. Kế đến là 6 giai đoạn nữa trong kỹ thuật. Các giai đoạn này phải được hiểu rõ ràng, chúng tạo thành nền tảng để suy tưởng quán suốt và nghiền ngẫm lâu dài. 6 giai đoạn nữa mình phải nghiên cứu kỹ, mình phải suy tưởng, dùng nó, dùng 6 giai đoạn đó để mình có thể suy nghĩ lâu và nghiền ngẫm. Được tiến hành trong khi làm các công việc lặt vặt và các bổn phận hàng ngày chứ không phải xảy ra vào những thời điểm định sẵn. 6 giai đoạn nữa là mình làm suốt ngày, lúc nào cũng phải biết. Người có trực giác, có người tử, có luyện tập bao giờ cũng theo đuổi cuộc sống đôi giữa hoạt động trần tục với sự trầm tư về tinh thần mạnh mẽ cùng một lúc. Đó là coi như là thiền định suốt ngày đó, thiền định trong mọi nơi mọi lúc. Đây là điểm nổi bật của vị đệ tử Tây Phương trái ngược với đệ tử Đông Phương. Vì đệ tử Phương Đông trốn tránh cuộc sống, tìm vào chỗ tịch lặng, tránh xa các sức ép của cuộc sống hàng ngày và tránh việc tiếp xúc thường xuyên với kẻ khác. Nhiệm vụ của vị đệ tử Tây Phương, đệ tử Tây Phương khó khăn hơn nhiều, nhưng những gì mà vị đệ tử này sẽ chứng nhận cho chính mình và cho thế giới nói chung phải cao siêu hơn. Tức là nếu mình làm được 6 cái giai đoạn này trong cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ chứng nghiệm được nhiều hơn. Điều này đáng được mong chờ nếu những trình tiến hóa mang một ý nghĩa nào đó. Những trình tiến hóa mang một ý nghĩa nào đó, tại vì bây giờ mình ở trong tâm linh học mình hiểu rằng là mình sống để làm gì, sống để tiến hóa. Nhưng mà những người ở bên trên chúng giáo chẳng hạn thì họ sống để làm gì thì họ chỉ nói là sống để lên trên đàn thôi. Sống để khi nào chết sẽ lên trên đàn vĩnh viễn, họ không biết rằng là mình tiến hóa để mình làm những công việc rồi mai mốt mình sẽ tiếp tục làm những công việc thì càng ngày càng tiến hóa bậc cao siêu hơn. Mà ngay tôi nói với họ rằng là nói với bất cứ người trong tôn giáo nào, nói rằng mình tiến hóa để thành thánh tiên rồi Phật rồi thượng đế thì họ không bao giờ họ tin, họ nói mình là cao đài. Các chủng tộc Tây Phương phải tiến lên đến chỗ tối thượng tâm linh mà không xóa bỏ sự đóng góp của Đông Phương và tác động của luật luân hồi nắm giữ manh mối về điều này và cho thấy sự cần thiết này. Những người bên Tây Phương thì họ phải, nếu mà họ biết được cái giáo lý thông minh học thì họ biết là có luân hồi và họ biết là mình phải tiến hóa qua nhiều kiếp chứ không phải mình tiến hóa đùng một cái mình biến thành một người giống như thượng đế. Trào lưu của sự sống di chuyển từ đông sang tây giống như mặt trời, còn những người trong các thế kỷ qua đã gióng lên nốt của thần lý học Đông Phương, họ phải ngân lên và hiện giờ đang ngân lên nốt của huyền linh học Tây Phương. Thế là ngày xưa thì người ta mang những cái huyền lý học Đông Phương mà mang qua cho người Tây Phương học, nhưng mà bây giờ thì ngược lại, tức là họ lại có cái thần bí học Tây Phương họ mang trở lại cho cả thế giới cùng. Do đó các giai đoạn sau phải đi theo 3 giai đoạn trước, chúng ta sẽ tiếp tục với các đánh số đã nêu. Vì những gì tôi đưa ra ở đây là một công thức dành cho tôi bé thiền định tiến bộ hơn, tôi không nói đến hình thức. Bây giờ ông sẽ nói về cái cách mà thiền định tiến bộ này, thì mở ra coi chết coi nó làm sao. Thực ra tới trang 220 của cái cuốn Hào Cảm. Thứ 4, nỗ lực một cách dứt khoát và bền bỉ. Thế là nãy là có 3 phần và bây giờ phần thứ 4, có lẽ hình phần 4, 5, 6. Thứ 4 là nỗ lực một cách dứt khoát và bền bỉ để cảm nhận bản lai diện mục khắp vũ trụ dưới mọi hình thức và trong mọi cách trình bày về chân lý. Thế là luôn luôn mình phải suy nghĩ đến chân ngã và mình phải thấy chân ngã khắp mọi nơi trong vũ trụ dưới mọi hình thức và mọi cách trình bày về chân lý, là mình phải thấy thượng đế ở khắp mọi nơi. Điều này có thể được diễn tả bằng các lời cố gắng để chọn ra mầm mống hay hạt giống của thiên tính vốn đã tạo ra mọi hình hài, tức là mình phải tìm ra thật tánh ở khắp mọi nơi. Tôi xin nêu ra rằng đây không phải là việc đạt đến một thái độ yêu thương và một sự gần gũi bằng tình cảm với mọi người và mọi hoàn cảnh. Tức là không phải là mình yêu thương tất cả mọi người bằng cái tình cảm của cái thể vía của mình. Đó là con đường thần bí, và mặc dù không được dự kiến để bị chối bỏ trong cuộc đời của vị đệ tử, và lúc này nó không được dùng trong tiến trình tiếp cận một cách có hiệu quả. Tức là cái con đường bằng tình cảm đó là con đường thần bí. Mặc dù bây giờ mình không bị cấm được nó, nhưng mà nó không có ích lợi lắm. Đó là nỗ lực trước tiên để thấy được trong ánh sáng mà thiên thần diện mục đang phóng chiếu, điểm ánh sáng ở sau mọi vẻ bên ngoài của cõi hiện tượng. Tức là không phải là mình cứ dùng tình cảm mình nói là tôi yêu mọi người, tôi yêu cái bàn cái ghế, tôi yêu con chó nghèo, tôi yêu cây cối. Nói thế là mình nói bằng cái thể vía thôi. Nhưng mà bây giờ đó là cái nỗ lực để mình thấy được cái Phật tánh ở khắp mọi nơi. Thấy ở điểm ánh sáng ở sau mọi vẻ và bên ngoài của cái cõi hiện tượng. Tức là nó không phải là nó ở bên ngoài, nhìn xuyên qua một cái vật chất để mình thấy cái Phật tánh ở bên trong hay là bên ngoài cái vỏ đó. Do đó đây là sự chuyển cái linh khí thần bí vào các trình độ hiểu biết cao hơn. Là cố gắng để mà mình có cái trực giác mở mang hơn, để mình hiểu biết nhiều hơn. Đó không phải là linh thị của linh hồn, mà là linh thị hay nhận thức tâm linh đối với những gì mà ánh sáng linh hồn có thể trợ giúp để khai mở. Tại vì mình không phải là linh hồn, mình vẫn còn ở đây. Thành ra cái điều mình muốn mang lại cho mình nó không phải linh thị của linh hồn, tại vì mình đâu có sống trong linh hồn đâu. Nhưng mà nó là cái linh thị hay là cái nhận thức tâm linh, tức là cái điều mà mình hiểu biết được nhờ có cái ánh sáng của cái chân ngã mình giúp đỡ để mình có thể mở mang được, mình nhìn thấy. Ánh sáng linh hồn đang chập chờn trong tầm ngã giúp cho vị đệ tử thấy được linh thị của linh hồn. Tức là ở trong cái tầm ngã của mình, bình thường mình không có cái ánh sáng linh hồn gì cả, mình cứ sống giống như mọi ngày thôi. Nhưng mà bây giờ khi mình tu như vậy, mình tập trung vào cái bản lai diện mục thì mình lâu lâu nó chớp nhoáng, nó đưa cái ánh sáng của linh hồn xuống cho mình thấy. Lâu lâu mình có cái linh thị và mình có được cái ánh sáng của linh hồn đưa cho mình, để đạt được sự hợp nhất với linh hồn cho dù chỉ là tạm thời. Và khi nào mình có được cái ánh sáng đó thì cũng giống như là mình đang hợp nhất giữa chân ngã với tạm ngã, mà nó có thể là tạm thời. Trong một lúc nào đó thì mình là chân ngã, còn những lúc khác thì mình lại là phàm ngã. Bây giờ ánh sáng vĩ đại ơn của linh hồn trở nên tập trung giống như một mặt trời tỏa chiếu và đến xuyên mình, ánh sáng đó khai mở một linh kỳ còn kỳ diệu hơn nhiều. Tức là trong khi mà mình đang tu như vậy đó thì cái ánh sáng của linh hồn nó sẽ giống như mặt trời nó chiếu xuống mình, lâu lâu mình nhận được một chút ít. Ánh sáng nó sẽ khai mở một linh thị còn kỳ diệu hơn nhiều. Tức là mình sẽ có cái linh thị đó. Linh thị về bản lai diện mục mà thiên thần là sự đảm bảo và hứa hẹn của linh thị ấy. Mình sẽ có linh thị về bản lai diện mục, chả biết cái này nó làm sao. Đúng như ánh trăng là sự đảm bảo ánh sáng mặt trời đang hiện hữu, cũng thế ánh sáng mặt trời là sự đảm bảo một ánh sáng còn vĩ đại hơn nữa, chắc hẳn bạn thừa biết điều đó. Tức là khi mà mình nhìn thấy chớp nháy một chút xíu linh thị thì mình biết rằng là có rất nhiều ánh sáng mà mình chưa có nhìn thấy hết. Như vậy nó hứa hẹn rằng là mình sẽ có cái linh thị sau này, mình sẽ hòa nhập vào cái bản lai diện mục và mình sẽ có nhiều linh thị hơn. Giống như mình nhìn thấy ánh trăng thì mình biết là bên kia có mặt trời nó chiếu vào thì mình nhìn được ánh trăng. Còn mình nhìn thấy mặt trời thì mình biết là đằng sau mặt trời có thượng đế. Cái đó nhờ cảm nhận được bản lai diện mục, không phải trên lý thuyết mà nhờ đáp ứng với linh động do sự hiện hữu của nó. Rồi khi nào mà mình cái rung động của mình nó rất là thanh tao thì mình sẽ hòa đồng với cái chân ngã. Mình đáp ứng với cái rung động nhẹ nhàng của cái chân ngã. không phải từ lý thuyết mà nhờ đáp ứng với rung động do sự hiện hữu của nó. Kế tiếp là giai đoạn xác minh thiên ý, sau đó thì mình sẽ biết là thường đây muốn mình làm gì, tức là mục đích của mình, mình sẽ biết mục đích của mình. Mối hy vọng đồng nhất hóa với thiên ý còn nằm quá xa, ngay cả đối với vị đạo đồ bậc trung dưới đẳng cấp của chân sư. Tức là nếu mà mình là một vị đạo đồ bậc trung, ví dụ như mình đã là vị thống để nhất để nhị quả đó, để tam quả đó, dưới đẳng cấp của chân sư hay là cả la hán nữa, thì mình cũng chưa phải là hoạt động cùng với lại ý chúa, ý thượng đế. Tại vì đôi khi mình làm cũng nó cũng theo ý mình. Còn khi mà mình thành chân sư rồi đó, thì là tất cả mọi chuyện đều là đúng với thiên ý hết, đồng nhất hóa với thiên ý. Thành ra đối với chân sư là ngài làm cái gì là đúng ý, là đúng hết, chứ không có bao giờ sai. Chân sư không bao giờ làm sai. Chúng ta không quan tâm đến giai đoạn không thể đạt được đó đối với chúng ta, nhưng chúng ta quan tâm tới nỗ lực để đạt được việc hiểu biết những gì mà qua trung gian của hình hài đang tìm cách thể hiện thiên ý cao siêu ở bất cứ mức độ đặc biệt nào trong chu kỳ tiến hóa. Tức là chúng ta không có mong mỏi rằng là chúng ta, mọi hành động của chúng ta đều đúng ý trời. Mình không mong chuyện đó, bởi vì mình đâu có cái khả năng đó, mình đâu phải chân sư. Nhưng mà chúng ta cũng đang cố gắng, chúng ta phải cố gắng để mình hiểu biết được những cái gì mà thượng đế muốn chúng ta làm. Chúng ta muốn biết rằng là chúng ta muốn biết tới mức độ nào đó. Chứ đương nhiên là mình đưa chưa có trong sạch, chưa có hoàn hảo gì, thì mình đâu có làm tất cả mọi chuyện đúng với ý thượng đế. Mình làm cho ý mình là nhiều. Nhưng mà mình cũng muốn biết rằng là thượng đế muốn mình làm cái gì. Mình cũng muốn biết rằng là nếu mình làm tốt là làm như thế nào, làm như thế nào là đúng hay là thiên ý. Điều này có thể và đã thành tựu qua nhiều thời đại bởi những người đã tiếp cận đúng và suy tư đúng trên con đường tiến hóa cao siêu. Nếu mà cố gắng thì là mình có thể là càng ngày càng làm giống với ý thượng đế hơn. Con đường này được tiết lộ cho vị đệ tử, cho dù nó có thể không liên quan gì đến việc truyền thông bằng trực giác, mà đệ tử đó có thể mang trở lại từ cuộc hành trình cao siêu của y. Là cái vị đệ tử đó thì sẽ nhận biết được là ông ta phải làm gì. Nhưng mà cái chuyện mà ông ta biết được có khi không là không phải là ông ta nhờ ông ta dùng trực giác. Không phải nhờ ông ta dùng trực giác thì không biết là nó tiết lộ với hình thức nào. Có thể là nó có thể tiết lộ không phải bằng trực giác, thì tiết lộ qua lời nói của chân sư chẳng hạn. Có thể như thế. Sao anh hai vẫn không vô được nhỉ? Không biết là có phải máy của anh hư không? Không có thấy anh ấy xuất hiện. Có ý kiến hôm qua, có ý kiến thì anh hợp với Tô Thảo. Anh Minh hôm nay chắc là cái mic của anh bị hư rồi. Không có, mình cố gắng chữa mic nhé. Bây giờ còn 10 phút nữa để tôi cố gắng đọc thêm một đoạn nữa. Nó thấy cái này cũng hay hay. Qua phần số 6. Bây giờ qua phần số 6 này. Số 6, lúc bây giờ vì đệ tử nhận lãnh một vấn đề thế gian nào đó, một kế hoạch nào đó mà chi đã vạch ra, hoặc là tâm y mong muốn giúp đỡ nhân loại trong những gì mà về mặt huyền linh được gọi là ánh sáng gồm 3 phần của trực giác. Ánh sáng này được tạo thành bằng sự pha trộn của ánh sáng phàm ngã tập trung trong thể trí, ánh sáng của linh hồn tập trung trong thiên thần và ánh sáng vũ trụ và bản lai diện mục phát ra. Khi được thực hiện một cách dễ dàng nhờ định trí và thực hành lâu dài, ánh sáng này sẽ tạo ra hai kết quả. A. Đột nhiên hé mở trong thể trí đang chờ đợi của đệ tử, vẫn đang là tác nhân thu nhận câu trả lời cho vấn đề của y. Tức là bây giờ đó thì vị đội trưởng nhận lãnh một vấn đề thế gian nào đó, một kế hoạch nào đó, đó tức là có thể là phàm ngã của anh ta muốn làm cái kế hoạch đó, một phần do phàm ngã mong muốn thúc đẩy, một phần do chân ngã, và một phần do một cái ánh sáng gì đó mà của linh hồn, phàm ngã linh hồn và ánh sáng vũ trụ. Tức là cái số 3 phần tôi cũng hiểu rõ lắm. Thứ nhất là của phàm ngã, thứ hai là của linh hồn, thiên thần, rồi là ánh sáng vũ trụ. Ánh sáng vũ trụ là đâu ra? Tóm lại nó có 3 phần như vậy, nó làm cho anh ta đi theo một cái con đường do 3 cái nguồn. Rồi khi mà cái định trí, anh ta định trí và thực hành lâu dài, thì anh ta, cái anh ta nó sẽ giúp anh ta và tạo ra hai kết quả. A là đột nhiên hé mở trong thể trí đang chờ đợi của đệ tử, vẫn đang là tác nhân thu nhận câu trả lời cho vấn đề của y. Manh mối những gì cần có. Manh mối những gì cần có để mang lại niềm an ủi cho nhân loại, thông tin mong muốn mà khi được áp dụng sẽ mở ra một cánh cửa nào đó trong lĩnh vực khoa học, tâm lý học hoặc tôn giáo. Tức là cái anh đệ tử này anh ấy thiền định và anh ấy để cái đầu óc của anh ấy nó trong cái tình trạng thu nhận, thì anh ấy được nhận được một cái ánh sáng giúp đỡ để mà làm tiến lên của những người phạm nhân của cái cuộc sống hoàn trần đó, thì nó sẽ tiến bộ, đạt được một cái tiến bộ về khoa học, tâm lý hay tôn giáo. Khi được mở ra, cánh cửa này sẽ mang lại sự cứu giúp hay giải thoát cho nhiều người. Như trước đây tôi có nói với bạn, trực giác không bao giờ có liên quan đến các vấn đề và các đòi hỏi cá nhân. Như rất nhiều người tìm đạo còn ngã chấp ý tưởng. Trực giác hoàn toàn vô ngã, ta chỉ có thể áp dụng cho nhân loại theo một ý nghĩa tổng hợp. Tức là khi mà anh ta mở được cái trực giác và đón nhận được một cái điều mới mẻ nào đó, và cái điều đó nó giúp đỡ toàn nhân loại chứ không phải nó giúp đỡ một mình anh ta. Tại vì cái trực giác của anh ta nó quá cao, cái chân ngã của anh ta nó quá cao thượng để mà lo cho cái cá nhân phản ngã. Thì là cái mà điều đưa xuống là phải giúp đỡ nhân loại chứ không phải giúp đỡ được một người. B. Tác nhân xâm nhập của ánh sáng, theo như cổ luận đã gọi những kẻ có trực giác mạo hiểm này, được nhận biết như là kẻ có thể được phó thác cho một thiên khải nào đó, truyền đạt cho một chân lý mới nào đó. Bàn rộng ý nghĩa của mầm mống chân lý đã được đưa ra cho nhân loại, bây giờ y sẽ thấy được linh thị, nghe được dụ âm khi nhận được thánh huấn, hoặc là ở hình thức cao siêu nhất, khi trở thành một đường vận chuyển thần lực và linh quang của thế gian, một hiện thân hữu thức của thiên tính, hay một vị bảo quản luân khí thiên liêng. Các hình thức này tạo thành sự thiên tài đích thực được truyền đạt hay được biểu hiện. Chúng vẫn còn hiếm hoi nhưng sẽ ngày càng được phát triển nhiều hơn trong nhân loại. Thì cái đoạn B này là nói rằng là ánh sáng xâm nhập xuống. Xâm nhập xuống như thế thì cái người đó tự nhiên nhận được cái thiên khải, nhận được cái điều tiết lộ của Thượng Đế để truyền đạt cái chân lý mới cho mọi người, cho mọi người hiểu bàn rộng ý nghĩa của những mầm mống chân lý đã được đưa ra cho nhân loại. Tức là những cái điều mà những chân lý ngày xưa đưa ra nó không có được rõ ràng, thì bây giờ cái ánh sáng mới đưa xuống sẽ giúp đỡ cho người ta hiểu được những chân lý đã được đưa ra trước kia mà nó còn mù mờ. Thì cái người này sẽ có được cái linh thị và nghe được cái diệu âm và nhận được những lời huấn ngủ của những vị thánh, tức là những chân sư, hoặc là hướng dẫn cao siêu nhất, thì anh ta trở thành một vận hà của thần lực và ánh sáng của thế gian. Tức là nhờ anh ta, nhiều người sẽ có được thêm thần lực và thêm được ánh sáng. Và như thế thì anh ta là hiện thân hữu thức của thiên tính, anh ta trở thành giống như một vị thượng đế. Thì có một giai đoạn tôi, hồi đó tôi đi theo mấy cái người mà bạn, mấy người sinh viên ở bên Pháp đó, để mà đi nghiên cứu cuốn thánh kinh ở trên núi An đó. thì tôi nghiên cứu cũng bình thường lắm. Xong rồi đó, một hôm tôi vừa bước lên đồi thì tôi thấy cái anh trưởng nhóm á. Tôi nhìn vào anh ta một cái là tôi thấy là Thượng Đế. Tự nhiên tôi nhìn anh ta, tôi nhìn thấy sự hiện hữu của Thượng Đế ngay trước mặt tôi. Trong người anh ta, một nháy một cái thôi là tự nhiên tôi thấy Thượng Đế trong con người anh ta. Thì chắc cái lúc đó, đó là anh ta rất là gần với Thượng Đế và anh ta là cái vận chuyển thần lực của Thượng Đế. Mà dường như anh ta cũng có một cái cảm giác gì đó, thành ra tôi thấy anh ta cũng... Sau đó là thấy anh ta có một cái thái độ nó cũng hơi khác bình thường. Không biết là anh ta có thể anh ta đọc được tư tưởng của tôi, anh ta biết rằng tôi nhận thấy một cái gì đó trong người anh ta. Tại vì người ta nghĩ người ta ở trong tin lành đó, thì người ta nói là tất cả những người đã sinh lần thứ hai, tức là đã được Chúa Đức Chúa Thánh Linh nhập vào rồi đó, thì có thể nhận ra Thượng Đế trong một người khác, tức là Thượng Đế trong người mình, chỉ có Thượng Đế trong người mình mới có thể nhận biết được Thượng Đế trong người khác thôi. Thì nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình hòa đồng với Thượng Đế, từ từ mình sẽ có thể tiến lên cái mức độ như vậy. Và những người mà trong người họ có Đức Chúa Thánh Linh thì họ sẽ nhận biết được người khác. Tại vì khi mà tôi nhìn những người mà đồng bản, tôi nhìn thấy cái con mắt của nó rất là trong trẻo, mà nhìn vô nó giống như là cái tấm gương á, mình cũng có cảm giác rồi trong con người của họ có Thượng Đế thực sự như vậy. Thì trong cái trường hợp mà ánh sáng nó xâm nhập vào một người mà người ta lúc bây giờ người ta có thể có trở thành một cái con kênh để vận chuyển thần lực và vận chuyển ánh sáng ở thế gian. Thành ra nếu thực sự mà một cái vị mà rất là cao thượng như Đức Phật chẳng hạn, thì Ngài là giống như ánh sáng, giống như một ngọn đuốc. Bất cứ ai hỏi Ngài câu gì, Ngài cũng giải đáp tùy theo trình độ của người ta. Thành ra khi mà Ngài chết thì ở trong kinh cung, trong cuốn kinh Niết Bàn đó, thì ai cũng khóc lóc nói rằng là ánh sáng vừa thế gian là sắp tắt, vừa mai mốt đâu còn ánh sáng nữa, rồi họ sẽ phải mù loà, họ đi trong đêm tối này nọ. Ai cũng coi Đức Phật giống như là một cái ngọn đuốc, là một cái người nên là giải đáp tất cả mọi thứ của họ. Thì khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn nên là họ tiếc Đức Phật ghê gớm, họ khóc than thảm thiết. Ok, bây giờ đó thì bây giờ 7 giờ rồi, bây giờ mình qua cái phần khác nhé. Và mình qua cái phần khác mình học đoạn kia đó, tức là xong cái phần ảo cảm. Bây giờ mình chưa khóa thông tin học. Mình cho mèo ăn hút mẹ đi con. Dạ. Mình cho nó ăn rồi mà không biết nó có ăn, nó còn bắt nó ăn rồi này. Nó bảo đây hả? Làm phiền. À, để đọc cái đoạn từ trước này, tôi nhìn nhận hồi viên. Bây giờ đọc lại một đoạn của cái kỳ trước, chương 4 đi, hoặc là chương 4 của cái quyển là chìa khóa thanh niên học. Nên mình nhân té là như đâu rồi? Chương 4.
Mày nghe bằng nhỏ đi con.
Ồ phúc. Chương 4. Chìa khóa thông niên học. Các mối liên hệ giữa hội thông niên học và thông niên học về sự cải thiện bản ngã. Hỏi: phải chăng hội của các bạn đặc biệt chú ý đến sự nâng cao luân lý? Đáp: chắc chắn như thế. Người nào muốn trở thành một nhà thông niên học thực sự thì phải cố gắng sống một đời sống thông niên học. Hỏi: nếu như thế thì tác phong của một số hội viên lại đi ngược chiều với quy tắc căn bản này như tôi đã nói. Đáp: đúng như thế, nhưng điều này không thể tránh được nơi chúng tôi cũng như nơi những người Cơ Đốc giáo đã hành động sai quấy. Lỗi không do nơi điều lệ và quy tắc của chúng tôi mà do nơi bản tánh của nhân loại. Dù cho các hội viên hữu thể thuộc một số chi bộ công trường cá nhân đang trượt ngã của mình, sống theo một nếp sống mà thông niên học đã lập ra hàng ngày và từng lúc trong đời sống. Họ kêu gọi đến cái ngã thiêng liêng hướng dẫn họ trong mỗi tư tưởng cũng như trong mỗi hành động. Một nhà thông niên học thật sự phải làm những điều gì chính đáng và phải bước đi một cách khiêm tốn. Nên tôi kiếm lại nhé. Hỏi, bạn muốn nói chi về điều đó? Đáp, điều này rất đơn giản, cái ngã của một người phải được quên đi vì lợi ích cho những cái ngã phức tạp của những người khác. Bạn cho phép tôi kể là lời nói của một người Philatelian thực sự. Hồi viên thông minh học đã diễn tả tư tưởng này rất đúng trong tập Tam Philosophies. Điều mà một người cần hiểu trước tiên là sự tự biết mình. Khi đó y phải tìm hiểu những công phu sở đắc nội tâm. Dù cho trạng thái linh hồn có bất hảo và suy bại đến đâu, con người cũng có thể chuộc lỗi nếu biết bắt đầu làm việc một cách nghiêm chỉnh. Nhưng có được bao nhiêu người hành động như thế, tất cả mọi người đều muốn làm việc cho sự phát triển và sự tiến bộ riêng của mình. Rất ít người sẵn sàng làm việc cho sự phát triển và tiến bộ của đồng bào. Chúng ta nên kể lại lời của tác giả này một lần nữa, con người thường bị gạt gẫm và lừa phỉnh. Họ cần phải đập vỡ các thần tượng, dứt bỏ các ngẫu tưởng và chính họ phải bắt tay vào việc. Nhưng thật ra là lời nói thừa, bởi vì người nào làm việc cho chính mình thì tốt hơn không nên làm gì cả. Đúng ra họ nên làm việc cho đồng bào, cho nhân loại. Mỗi hoa tình thương và từ thiện mà con người trồng được trong thửa vườn của đồng loại sẽ làm mất một ngọn cỏ hoang dại trong mảnh vườn của mình, và bằng cách đó ngôi vườn của nhân loại sẽ nảy nở toàn hoa hồng. Tất cả các thánh kinh và tôn giáo đã diễn tả rõ ràng về vấn đề này. Nhưng những người có tà tâm đã làm sai lệch trước tiên, và cuối cùng chúng phải suy yếu và bị vi vật hóa để rồi mất hết ý nghĩa. Người ta không cần sự tiết lộ mới, mà mỗi người phải là sự tiết lộ riêng biệt. Khi tinh thần bất tử của con người chiếm hữu được thống điểm của thể xác, và khi họ đã xua đuổi được tất cả điều chi ô trược, thì lúc đó chính cái phần thiêng liêng riêng biệt của nhân loại sẽ cứu rỗi họ. Bởi vì khi được hợp nhất với chính mình, con người sẽ trực nhận được vị kiến trúc sư của thánh điện. À, tức là người ta thường thường người ta cứ thích làm việc cho mình, người ta muốn tiến bộ cho mình, giữ dựng cho mình hết, thì nó không có tốt mấy. Thường thường mình phải làm việc ích lợi cho người xung quanh, cho đồng bào, cho nhân loại, và mình phải lắng nghe tiếng nói của chân ngã. Thì khi mà chân ngã tiết lộ cho mình những cái điều gì thì mình mới tiến bộ, còn nếu không thì mình cứ đi theo người này đi theo người kia thì nó rất là vô ích. Hỏi, tôi nhìn nhận đây là lòng nhân từ thuần túy. Đáp, vâng, chỉ cần một hội viên trong số 10 người của hội thông niên học thực hành lòng nhân từ thì chúng tôi thật sự trở thành một nhóm người trúng tuyển. Nhưng trong số ở ngoài hội còn có những người luôn luôn từ khước nhìn nhận sự sai biệt chính yếu của thông niên học và hội thông niên học. Những giữa tư tưởng và sự biểu hiện không hoàn hảo của tư tưởng, các người đó sẽ quy tội lỗi và sai lầm của thân thể với cơ, tức là thể xác của con người, cho tinh thần thuần túy. Tinh thần này đang ban trải cho nhận thể ấy tia sáng thiêng liêng của mình. Phải chăng điều này hay điều kia là đúng? Không, đó là họ đánh đáo vào một hợp hội để cho sự cố gắng trải qua các khó khăn lớn lao nhất sự nâng cao lên hầu xứng đáng với lý tưởng truyền bá cho thế gian. Các người này chỉ một hội thông niên học. Tức là bây giờ cái ông hỏi này nói là mình phải có lòng nhân từ, nói tóm lại là muốn tiến bộ theo đường lối thông niên học thì phải có lòng nhân từ. Thì đáp lại là nếu mà chỉ cần một người trong số 10 người mà có lòng nhân từ thôi ấy, thì là cái hội thông niên học cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà cái tiếp hay là trong hội thông niên học lại không được như vậy. Thì cái thông niên học thì nó rất là cao thượng, nhưng mà hội thông niên học thì nó gồm nhiều con người yếu kém. Và những người khác người ta nhìn vào cái giáo lý thông niên học thông qua cái con người thông niên học, những thành viên thì họ chê bai là vì những người thông niên học không có hoàn hảo và họ họ cho là như thế thì giáo lý phong nhân học không có gì hay. Thì những người đó họ chỉ ngược hồi thông nhân học. Các người này chỉ ngược hồi thông nhân học bởi vì hồi dám đem theo điều, đem điều mà các giáo phái khác, nhất là cơ đốc giáo của các giáo hội và của quốc gia không thể nào thực hành được. Các người khác chỉ ngược hồi vì họ muốn giữ tình trạng hiện tại, đó là các người Sadducee và Sadducee trên diễn đàn của Moses, người Publican và những người tội lỗi trong hàng cao sang như vào thời đế quốc La Mã lúc khi đi. Và mọi trường hợp các nhà trí thức chân chính nên nhớ rằng trong thế giới mà các khả năng có tính cách tương đối, người nào đã đem hết sức của mình để phụng sự thì cũng hầu như đã hoàn tất được nhiều nhất. Đây là một chân lý tầm thường, một định lý cho những ai đã tin tưởng vào phúc âm từ chứng minh bởi câu ngụ ngôn của Đức Thánh Tư. Cái đoạn này là ông nói nhiều người họ không có hiểu thông nhân học là gì, họ chỉ ngược thông nhân học, họ chỉ ngược hội thông nhân học. Tại vì hội thông nhân học nói rằng là tức là họ đưa ra những nguyên tắc mà không có một cái giáo hội nào thực hiện được, thì những người khác họ thấy rằng là những cái mà hội thông nhân học nói đó thì nó quá khó, thì họ tức thành ra họ ganh. Rõ ràng là tất cả những giáo hội khác không có thể nào làm được những cái điều, những sự đòi hỏi hội thông nhân học đưa ra, thì họ ganh, họ cho rằng cái đó cao quá và họ không có muốn thay đổi gì cả, họ không muốn dùng giáo lý thông nhân học áp dụng cho họ, họ chỉ muốn giữ tình trạng như cũ. Cũng như thời Đức Chúa Giêsu đưa ra những cái điều quá khó khăn như là ai tát má phải phải đưa má trái, hay là phải yêu thương mọi người, không được trừng phạt người ta, không được bắt đầu bắt răng đổi răng, thì mấy người dân thấy họ chống lại, tại vì họ không thích như vậy, họ muốn giữ nguyên tình trạng như cũ, họ cảm thấy thoải mái hơn. Thì bây giờ chúng lại hội thông nhân học đưa ra những cái điều của mình rất là khó khăn. Giống như nhân loại chẳng hạn thì mấy người khác họ đâu thích đâu. Thì đương nhiên là họ nói xấu hội thông nhân học của mình. Nói rằng là hội thông nhân học mình nói xấu những cái điều này điều kia, họ bắt đầu lôi và bla bla kia họ nói xấu. Đây là một chân lý tầm thường, một định lý cho những ai tin tưởng, đã tin tưởng vào phúc âm và được chứng minh bởi câu ngụ ngôn của Đức Thánh Sư, người phụng sự nhận được hai tài năng, và trong lúc thọ lãnh hai tài năng khác, người ấy được tưởng thưởng bằng cái người đã nhận được năm tài năng. Mỗi người sẽ được trao tặng tùy theo khả năng của mình. Tức là Đức Chúa ngày xưa thì ở trong Kinh Thánh Đức Chúa có nói rằng là nếu mà mình mà có hai tài năng mà mình phụng sự tốt đẹp ấy, thì mình nhận được thêm, mình được thưởng bằng cái người mà họ nhận được nhiều nhưng mà họ làm được ít. Thì tùy theo khả năng của mình, nếu mình làm được nhiều thì mình sẽ nhận được thêm nhiều tài nữa, nhiều tài đức. Tùy theo khả năng của mình mà mình sẽ nhận được thêm những cái phần thưởng. Hỏi: nhưng trong trường hợp này rất khó phân biệt giữa điều vì trừu tượng và cụ thể, và lại chúng ta chỉ có thể xét đoán theo điều cụ thể mà thôi. Đáp: vì sao bạn nêu ra một ngoại lệ cho hội thông nhân học? Công lý cũng như bác ái phát khởi từ nơi tâm. Bạn không khinh rẻ cũng như không chế nhạo bài thuyết pháp trên núi, bởi vì cho đến nay các định luật xã hội chính trị cũng như tôn giáo của bạn không thành công để áp dụng giáo huấn của Ngài là Đức Giêsu. Không những chúng ta phải theo đúng tinh thần mà còn phải hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Bạn hãy hủy bỏ lời thề nguyện nơi tòa án, trong quân đội, trước quốc hội và mọi nơi khác. Bạn hãy làm như những người Quaker nếu bạn muốn được xứng đáng là những tín đồ Cơ Đốc giáo. Bạn hãy phá bỏ các tòa án vì rằng nếu bạn muốn tuân theo giới luật của Đấng Christ, bạn phải tặng chiếc áo của bạn cho kẻ nào đã lấy của bạn chiếc áo choàng. Bạn nói đưa thêm má trái cho kẻ nào đã đánh vào má phải của bạn. Ủa tại sao anh Văn lại gọi từ vậy? Anh Văn lại mở room à?
Alo,
anh nói được rồi à?
À dạ vâng, đấy năm hai nghìn mấy trường mới kể.
Ồ, thầy tốt quá. Còn anh Văn thay vì vô room, anh Văn lại gọi một cái room khác.
Tôi cũng gọi đi, tại vì hồi nãy con cũng không có gọi được cái room đó. Con phải gọi đi cho đúng.
À, anh như cậu Văn không chưa vào. Thôi thôi kể cậu, cậu chưa vào. Và bây giờ để tôi đọc tiếp cái đoạn này. Ở trong câu hỏi này người ta nói là bây giờ mình làm sao biết được cái gì chủ tượng, cái gì chủ thể. Đó, tức là ý nói rằng là mình làm sao làm được đúng được. Tại vì bây giờ chỉ nói hư thơ như vậy, nói hư thơ như vậy thì làm sao biết là mình làm gì là tốt. Mà bây giờ đó cái điều trừ tưởng như cái điều đòi hỏi này nọ đó thì làm sao mình làm được. Mình chỉ biết là điều cụ thể thì mới nói được thôi. Thì đáp đó là chúng ta cũng không có ngoại lệ gì cả. Bởi vì tất cả đều phát xuất từ tâm mình thôi. Ví dụ như là cái bài mà thuyết pháp trên núi của Đức Chúa đó, thì thấy nó có vẻ trừu tượng vô lý. Thì ví dụ như Đức Chúa bảo rằng là ai tắt má phải mình đưa má trái, ai lấy áo ngoài mình cho luôn áo trong, vân vân đó, mình thấy nó có vẻ khó quá, đâu có ai làm chuyện đó đâu. Thế nhưng mà mình cũng không được chế nào cái bài thuyết pháp đó của Đức Chúa. Tại vì mình không thể nào làm được, lý do là vì mình vẫn còn những cái hệ thống xã hội, ví dụ như mình có tòa án, bây giờ ai làm bậy á thì mình bắt nó bỏ tù liền, mình muốn trừng phạt chứ mình đâu có muốn rằng là à bây giờ nó đừng giết hại một người phải cho nó giết hại thêm một người khác, chứ nó mình đâu có chấp nhận được. Thành ra nếu mà áp dụng đúng cái lời của Đức Chúa thì chả lẽ mình phải dẹp bỏ hết tất cả tòa án, quân đội, quốc hội với các thứ sao? Đó. Thì ở đây không hiểu sao là bà nhắc đến người quốc cơ. Tôi cũng biết luật của người quốc cơ này như thế nào. Mà bà mới biết rằng là bạn hãy làm như những người quốc cơ nếu bạn muốn được xứng đáng là những tín đồ Cơ Đốc giáo. Có lẽ là họ sống trong một cái xã hội nó khá tốt và họ sống trong cái community của họ nó không có tòa án. Hay không có cảnh sát, tôi không biết. Thì ở đây bà nói rằng là bạn hãy phá bỏ các tòa án vì rằng nếu bạn muốn tuân theo giới luật của Đấng Christ, bạn phải tặng chiếc áo của bạn cho kẻ nào đã lấy của bạn chiếc áo choàng. Bạn hãy đưa thêm má trái cho kẻ nào đã đánh vào má phải của bạn, cho nên kháng cự lại kẻ nào hại ngươi. Hãy thương yêu kẻ thù nghịch cũng như chúc lành cho kẻ nào nguyền rủa ngươi, phải làm điều thiện cho ai đã oán hận ngươi. Đó, thì Đức Chúa vậy mình là phải trả quả báo càng ngày càng tốt để cho mình trở nên tốt đẹp. Mà ai đánh mình đừng có đánh lại nó. Rồi mình phải thương yêu nó, mình phải chúc tốt cho nó nếu nó làm hại mình. Bởi vì ai đã vi phạm một điều nhỏ trong giới luật đó và ai đã chỉ dạy cho người khác vi phạm chúng sẽ bị xem như kẻ thấp kém nhất trong thiên quốc. Ở Đức Chúa thậm chí còn nói rằng là đó, những luật mới của ta đưa ra mà ai mà vi phạm á thì là lên trời sẽ là ngồi chỗ thấp lắm, không có được tốt đẹp gì. Và người nào mắng người khác là đồ điên, cái sẽ bị xử phạt nơi hỏa ngục. Đức Chúa nói rằng nếu mình chửi người ta điên thì mình sẽ bị xuống địa ngục nữa. Thì cái chuyện này á thì tôi thấy hơi khó, tại vì nhiều khi mình thấy ta điên quá mình không được phép nói họ điên. Mình nói là điên thì chắc bị đưa địa ngục. Tại sao bạn lại phán xét nếu bạn muốn không bị phán xét trở lại? Đức Chúa dạy rằng là nếu mà mình phán xét kêu ma thì ngày mai người ta sẽ phán xét mình bằng cùng cái thước đo đó. Tức là nếu mình chửi ông ma là điên thì ngày mai sẽ có đứa khác nó chửi mình là điên. Khi nhấn mạnh sự kiện không có sự khác biệt giữa thông nên học và hội thông nên học, bạn đã trình bày học phái và tinh túy của Cơ Đốc giáo cùng với các sự tố giác hay tuyên bố về chúng một cách nghiêm trọng hơn. Tức là khi mà mình phải chấp nhận là có sự khác biệt giữa thông nên học và hội thông nên học, không cách nào mà không có sự khác biệt. Bởi vì nếu mình nói là hội thông nên học là thông nên học thì đâu có đúng, tại vì những người trong hội thông nên học đâu có hoàn hảo, mà trong khi thông nên học của mình là muốn đòi hỏi mọi người phải hoàn hảo. là mình nói như vậy là mình nói, tức là mình nếu mình nhìn thấy những người thông niên học chưa tốt mà mình nghĩ là hồi thông niên học không tốt thì là mình sai rồi. Bạn đã trình bày học phái và tinh túy của Cơ Đốc giáo cùng với các sự tố giác hay tuyên bố về chúng một cách nghiêm trọng hơn. Tức là mình để coi bạn sao hỏi tại sao lại nghiêm trọng hơn đó. Bởi vì trong khi các nhà lãnh đạo của phong trào thông niên học nhìn nhận hoàn toàn các khuyết điểm và toàn lực sửa chữa những điều tối hiện có trong hội, mà các quy luật và điều lệ được dẫn khởi bởi tinh thần của thông niên học, thì các nhà lập pháp và các giáo hội của các quốc gia và những thứ theo Cơ Đốc giáo đều làm trái ngược lại. Các nhà thông niên học Tây Phương gặp phải bao nhiêu điều khó khăn để duy trì một đời sống thật sự thông niên học, vì tất cả đều là con của thế hệ này. Tại vì những người bên Cơ Đốc giáo đó họ rất là tự hào. Họ cho rằng là Cơ Đốc giáo với họ là một. Và bây giờ họ muốn rằng là thông niên học với lại thông niên học là một. Thì người thông niên học thì nói rằng là thông niên học và hội thông niên học là hai. Tại vì thông niên học là hoàn hảo, nhưng mà hội thông niên học thì còn khuyết điểm. Và mình phải cố gắng để mình sửa chữa khuyết điểm, chứ mình không thể nào nói rằng mình đã hoàn hảo. Mà trong khi bên Cơ Đốc giáo đó thì họ cứ nghĩ rằng là họ sinh tội xong rồi hết tội, họ ai cũng hoàn hảo hết. Ai cứ vào trong cái đạo một cái là lên thiên đàng hết. Thì họ không cần cố gắng nhiều lắm. Họ làm trái ngược lại những cái điều mà những người thông niên học làm. Những người thông niên học thì gặp nhiều điều khó khăn để cố gắng trở nên tốt, giống như cái điều mà cái đời sống thông niên học nó đòi hỏi mình. Mỗi người có thể là tín đồ của Cơ Đốc giáo, họ được sinh ra và được nuôi dưỡng theo lề lối của giáo hội, cũng như theo các tập quán xã hội hay các luật lệ nghịch lý, từ hoàn cảnh của họ. Đây là điều mà mỗi người đã hấp thụ trước khi trở thành nhà thông niên học, hoặc đúng hơn là hội viên của hội thông niên học. Bởi thế người ta không ngớt lặp lại, hiện có một sự sai biệt quan trọng nhất giữa lý tưởng trừu tượng và hiện thể hay dẫn thể của lý tưởng đó. Hiện thể dẫn thể tức là cái hội. Mỗi người có thể là tín đồ Cơ Đốc giáo, tức là ngay cả những người trong thông niên học ngày xưa có thể họ là những tín đồ Cơ Đốc giáo và họ đã hấp thụ được cái giáo lý của Bảo Thiên Chúa trước khi mà trở thành nhà thông niên học hay là hội viên của thông niên học. Thành ra họ cứ nói rằng là họ không ngớt lặp lại có một sự sai biệt giữa lý tưởng có trừu tượng và cái hội của mình. Họ cứ nói rằng là không có giống nhau. Để coi đoạn tiếp của họ nói gì. Từ trừu tượng và cụ thể này. Đương nhiên là những lý thuyết thì nó là trừu tượng, còn những cái gì mà mình hành động thì nó là cụ thể. Từ trừu tượng và cụ thể, hỏi xin bạn giải thích rõ ràng hơn về sự dị biệt này. Đáp, hội thông niên học là một cơ quan rộng rãi gồm có các người nam và nữ họp thành những yếu tố dị biệt nhất. Theo ý nghĩa trừu tượng, thông niên học là minh triết thiêng liêng hoặc sự kết hợp của tri thức và minh triết. Chúng là nền tảng của vũ trụ, là sự đồng nhất về điều thiện vĩnh cửu. Theo ý nghĩa cụ thể, thông niên học là sự tổng hợp các điều thiện mà thiên nhiên đã ban cho con người ở địa cầu này. Một số hội viên tìm cách thực hành thông niên học một cách nghiêm chỉnh trong đời sống, nghĩa là làm cho thông niên học trở thành khách quan, còn các người khác thì chỉ thích tìm hiểu hơn là thực hành. Có một số người gia nhập hội do tính hữu kỳ hoặc do một nội lực tạm thời, hay chỉ vì họ có vài bạn thân đã tham gia vào, vài người bạn thân đã tham gia vào hội. Lúc ấy người ta làm sao có thể phán đoán được triết lý thông niên học thông qua những người chỉ thích nhãn hiểu thông niên học nhưng không hiểu được giáo lý thông niên học. Người ta có thể nào phán đoán được thi ca và nàng thơ qua những cá nhân tự xưng là thi sĩ mà thi phẩm của họ lại làm nhức tai ta. Cũng giống như thế, hội thông niên học chỉ có thể được xem như việc hiện thân hóa của thông niên học dưới hình thức với những lý do trừu tượng. hồn không bao giờ kỳ vọng vào vật trung gian cụ thể. Chừng nào mà sự bất toàn và hèn yếu của nhân loại còn tồn tại trong lòng nó. Nói một cách khác, hồn chỉ lặp lại những điều sai lầm và các tội báng bổ rõ rệt ở những nơi tự gọi là giáo đường của Đấng Christ. Để áp dụng sự so sánh theo Đông Phương, thông niên học được xem như là đại dương vô bờ bến của chân lý, của tình thương và minh triết phổ quát. Nó phản chiếu ánh vinh quang rực rỡ xuống địa cầu. Trong lúc đó, hội thông niên học chỉ là cái bọt hữu hình của sự phản chiếu đó. Thông niên học là bản chất thiêng liêng, hữu hình và vô để vĩnh viễn. Không biết tại sao cái này nó lại có vẻ thế. Hội được thành lập để chứng minh cho con người thấy thông niên học là bản chất thiêng liêng, hữu hình và vô hình. Hội thông niên học là bản chất nhân loại tự cố gắng hướng về từ chủ thiêng liêng. Sau cùng, thông niên học là vầng thái dương cố định vĩnh cửu, còn hội thông niên học là chiếc sao chổi thoáng qua đang tìm cách định trú vào một quỹ đạo sau trở thành một cố thiên thể và để vĩnh viễn quay luôn trong vùng pháp lực của mặt trời chân lý. Hội được thành lập để chứng minh cho con người thấy còn có một sự vật hiện hữu là thông thiên học, để giúp họ tự hướng thượng bằng cách học hỏi và đồng hóa với các chân lý vĩnh cửu. Nó tức là thông niên học là giống như mặt trời, còn hội thì chỉ giống như sao chổi quay quanh mặt trời thôi. Là chúng ta là người của hội thì là mình quay quanh cái mặt trời chân lý. Chứ mình chúng ta không thể nào đồng nhất với lại cái mặt trời chân lý được. Rồi phải copy thêm đoạn khác. Hồi thầy Trang có lần mà nói bạn không có tính điều hay giáo lý riêng biệt. Đáp thật vậy, chúng tôi không có tín điều hay giáo lý. Hội không có một sự minh triết riêng tư nào để bảo vệ hoặc giáo huấn. Hội chỉ đơn giản là kho tích lũy tất cả chân lý đã được các bậc có huệ nhãn, các bậc được điểm đạo và các nhà tiên tri của những thời đại lịch sử và tiền sử đã từng công bố. Ít nhất tất cả đều chỉ thuộc vào chân lý mà nó có thể thu nhận được. Hồn chỉ đơn giản là con đường đạo mà nhờ đó ban giải một phần nhiều hay ít chân lý đã tìm thấy trong các dấu ấn được tích lũy bởi những nhà đại dấu ấn của nhân loại. Hỏi người ta không thể thu đạt được chân lý này ngoài hội thông niên học hay sao? Tất cả các giáo hội đều cho rằng mình đã chiếm hữu được chân lý rồi mà. Đáp không chắc thế. Sự hiện tồn không thể chối cãi của vài bậc được điểm đạo cao. Những người thật sự là con của Chúa, con của Thượng Đế, chứng minh rằng còn có những cá nhân sống đơn độc, tức là ngoài các tôn giáo, đã đạt được sự minh triết này, nhưng luôn luôn vào lúc ban sơ đều nhờ sự hướng dẫn của một đức thầy. Nhưng phần đông các vị đệ tử này đến khuyên mình trở thành đạo sư, họ đã làm giảm bớt tính phổ cập của lời giảng dạy này, hầu làm cho chúng thích hợp với các tín điều chật hẹp có tính cách môn phái của mình. Tức là hội thông niên học của mình là bao gồm tất cả những chân lý mà đã được các vị thông sư ngày xưa tiết lộ ra. Thì bây giờ trong này là hội của mình là minh triết thiêng liêng, tức là chứa được tất cả những chân lý đó. Rồi cái người hỏi rằng là người ta có thể ở ngoài thông hội thông niên học người ta có thể có được chân lý không? Tại vì là các giáo hội đều, các giáo hội đó họ đứng ngoài hội thông niên học, họ nói rằng là giáo hội của tôi là có chân lý độc nhất. Thì ở đây nói rằng là chưa chắc họ nói là đúng. Tại vì thường thường ngày xưa thì những vị đó là cũng là những người mà đi theo một cái chân sư nào đó và họ trở thành một những cái bậc điển đạo, nhưng mà sau khi họ trở thành giáo chủ rồi thì họ lại sửa cái chân lý đi để phù hợp với cái giáo hội của họ, tức là họ lại giới hạn những chân lý lại. Ví dụ như là ví dụ như là bên bên giáo giáo thì họ không có nói tới luân hồi gì cả, hay là bên đạo Phật thì chẳng nói về tới thực tế gì cả, thành ra họ giới hạn bớt để cho nó phù hợp cái giáo huấn của họ, họ chỉ nói một số thôi mà không nói hết. Đức Phật không có nói tới thượng đế, nhưng mà nhiều người hiểu lầm nói rằng là Đức Phật chối bỏ thượng đế. Thành ra khi mà vào một cái tôn giáo rồi nhiều cái nó trở thành sai. Thành ra hội thông nhân học thì giống như một cái kính, giống như một cái đèn chiếu vào tất cả các tôn giáo và thấy rõ những cái điểm thiếu sót của các tôn giáo. Phần đông các vị đệ tử này đến khi mình trở thành một đạo sư, họ đã làm giảm bớt tính phổ cập của lời giảng dạy này, hầu làm cho chúng thích hợp với các tín đồ chật hẹp có tính cách môn phái của mình. Thành ra ví dụ như Đức Phật chỉ nói là chúng ta không bàn được thượng đế, nhưng mà những người sau này khi họ muốn giảng kinh Phật thì họ lại bóp méo, họ lại nói rằng là Đức Phật nói là không có thượng đế, họ lại đè quẹo cái tiếng của Đức Phật. Đức Phật chỉ nói rằng là chúng ta phải mau mau lo tu, nếu chúng ta bàn nhiều về thượng đế thì là không đi đúng cái đường mà Đức Phật chỉ cho mình. Đức Phật chỉ cho mình là cứ tu thiền, không nghĩ nhiều về thượng đế. Nhưng mà những người về sau này họ lại nói là Đức Phật nói không có thượng đế, Đức Phật đâu bao giờ nói câu đó. Vậy các lời giáo huấn của các vị sư phụ duy nhất đã chọn lựa phải được tuân thủ và noi theo, ngoài các lời giáo huấn khác nên ghi nhớ rõ như trường hợp bài thuyết pháp trên núi. Như vậy mỗi tôn giáo là một phần của chân lý thiêng liêng và trở thành trung tâm mà nơi đây là chiếu rọi cái toàn cảnh rộng rãi. Và do sự tưởng tượng mà nhân loại hiểu lầm rằng họ vốn có khả năng tưởng trưng và thay thế chân lý này, thì mỗi tôn giáo chỉ là có một phần của chân lý thôi, chứ không phải là tất cả chân lý. Nhưng mà những người trong tôn giáo họ tưởng rằng là họ biết hết, cũng như là cái anh chàng bên thiên tư giáo mà suốt ngày cãi với tôi, bắt tôi phải cầu Chúa, rồi cứ nhất định là sang sang là không có luân hồi là sai lầm. Rồi, nhưng bạn nói rằng tôn giáo nào không phải là một tôn giáo, đáp đúng vậy, tôn giáo nào không phải là một tôn giáo mà là tinh túy của các tôn giáo, và là chân lý tuyệt đối, mà chỉ một giọt thôi cũng đủ làm nền tảng cho mỗi tín ngưỡng. Để nói rõ hơn, ta có thể xem tôn giáo học như là ánh sáng trắng của quang phổ mặt trời, và mỗi tôn giáo chỉ là một trong bảy màu do lăng kính phát ra, vì mỗi tia sáng bị nhuộm màu, nó không nhận ra được các tia sáng anh em khác. Hello, anh Văn Đô rồi hả?
Dạ vâng,
chào chị. Anh hai mới bị gì, hình như không biết phát hiện cái máy của anh chủ chặt.
Ồ.
Bây giờ đang học vật kỳ. Được quá. À, đúng vậy, cho nên là không phải là một tôn giáo mà là tinh túy của các tôn giáo và là chân lý tuyệt đối, mà chỉ một giọt thôi cũng đủ làm nền tảng cho mỗi tín ngưỡng. Để nói rõ hơn, ta có thể xem tôn giáo học như là ánh sáng trắng của quang phổ mặt trời, và mỗi tôn giáo chỉ là một trong bảy màu do lăng kính phát ra, thì mỗi tia sáng bị nhuộm màu, nó không nhận ra được các tia sáng anh em khác. Ví dụ như màu xanh thì nó thấy màu đỏ, nó không nhìn thấy. Nó lại còn nói rằng các màu khác là giả tạo, nó không những lầm tưởng rằng mình chiếm ưu thế, mà nó còn khẳng định rằng mình chính là ánh sáng trắng này. Do vô minh, nó lại kết án các biến sắc riêng biệt của ánh sáng trắng từ màu lợt đến màu sậm như là bao nhiêu tà thuyết. Tuy nhiên, cũng như mặt trời chân lý dần dần mọc cao hơn chân trời chi giác của loài người, và cũng như mỗi tia sáng nhuộm màu tàn tạ lần lần và cuối cùng tiêu tan, nhân loại sau rốt sẽ không còn bị kiềm dấu bởi các từ phân cực giả tạo, và sẽ được thấm nhuần trong ánh sáng thái dương thuần khiết và không màu sắc của chân lý vĩnh cửu. Chân lý đó là tư cực gia, tức là minh triết thiên liêng. Cái bản này thì rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu, không có vấn đề gì hết. Bây giờ mình đọc thêm một bản nữa nhé.
Chị có thể tóm tắt cái đoạn này, ý của đoạn này nói như thế nào?
Ý của đoạn này đây thì là mấy cái tôn giáo đó thì đều là một phần, tức là thông minh học là một cái bao gồm tất cả những cái điều mà các huấn sư từ cổ đại đến giờ đã dạy, và thành ra tông nên học đó là chứa đựng tất cả những cái điều mà các ngài đã tiết lộ hết. Và như vậy là bao gồm minh triết thiêng liêng là đầy đủ nhất và là chân lý nhất. Còn những cái tôn giáo kia đó thì đầu tiên đó là những cái vị giáo chủ là cũng phải có thầy hết, mấy vị đều là đầu tiên là cũng phải có thầy. Nhưng mà nhiều khi mấy vị được thầy giảng cho một cái gì đó, rồi đến lúc mấy vị đó trở thành giáo chủ thì mấy vị lại làm cho những cái điều giảng ấy nó gà hẹp bớt lại, thành ra không nói hết chân lý được. Tại vì cái lối của các vị đó để hướng dẫn những đệ tử đó, thì nó đi vào một con đường hẹp và nó không có bao gồm tất cả mọi chân lý khác. Thì ví dụ như là đạo Chúa chẳng hạn thì là họ gạt tất cả luân hồi sang bên, còn đạo Phật chẳng hạn thì Đức Phật nói là tôi không có bàn về thiền thực đế. Thành ra là mỗi tôn giáo nó bị thu hẹp lại và nó không nói hết tất cả mọi chân lý, tại vì để mục đích để mà làm cho những tín đồ phát triển ở trong cái tôn giáo của họ, họ không cần đến những cái chân lý khác. Thì nó cũng giống như là chân lý tối thượng thì nó là ánh sáng trắng, nhưng mà khi mà đi vào các tôn giáo thì nó thành ra màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Rồi những người ở trong những màu đỏ đó thì họ không biết cái màu xanh, rồi người nào cũng vỗ ngực cho là mình là mới là chân lý, còn cái anh kia là thảo thuyết. Nó thành ra là khi mà nhiều khi tôi nghe những người trong tôn giáo mà tôi thấy rõ ràng lắm, ví dụ như là mấy người Phật tử thì họ rất là tự hào và họ cho là chỉ có lời Phật mới là có giá trị thôi, tự vì Đức Phật là cao cả nhất rồi, thì tôi nay không có người nào cao hơn Đức Phật thì cái điều đó đúng. Nhưng mà họ cứ bám vào tin Phật rồi họ không muốn nghe gì nữa, họ cho rằng những người kia là kém hơn Đức Phật thì làm sao nói được cái gì hay hơn Đức Phật, kinh Phật là đủ hết rồi. Nhưng mà họ không nhìn thấy rằng là chân lý được đưa xuống, nhưng mà Đức Phật chỉ xài một số thôi cho những người thời đó, và Đức Chúa xài một số khác. Nhưng mà ngay cái lời giảng của Đức Chúa cũng bị bẻ quẹo nữa. Ví dụ như Đức Chúa nói là ta là con đường, thì tức là Đức Chúa luôn dẫn dắt rằng là bây giờ cứ việc nhìn vào Thượng Đế đi, để mà tới thân cận với Thượng Đế. Thì giống như là Đức Chúa đây này, Đức Chúa là cái cầu, nhưng mà họ lại xuyên tạc và nói là Đức Chúa này là chính là con cừu đã bị hỏa thiêu để mà rửa tội cho mình, thế là ai mà không tin đồ đó thì là xuống địa ngục hết trơn, thành ra bị quẻ bẻ quẹo hết. Và mỗi người đều vỗ ngực cho là mình là đúng hết rồi, không thèm nghe ai khác. Nhưng mà tôi nên học là giống như ánh sáng trắng, thành ra nó đầy đủ tất cả. Nghe anh Văn có điều gì bàn không?
Biết có sao tôn giáo các giáo lý của tôn giáo bị bẻ quẹo thì có biết không?
Thì tại vì là mỗi một tôn giáo chủ thì là họ dạy theo, tôi nghĩ đó là họ dựa vào cái vốn hiểu biết của những người đó. Ví dụ như ở bên Ấn Độ chẳng hạn, thì là cái ở bên đó thì là họ đã tin tưởng rằng là có luân hồi, có tái sinh, thì là Đức Phật giảng luân hồi thì họ chấp nhận dễ dàng lắm. Còn ở bên này thì do Thái giáo thì người ta là phải có Thượng Đế, theo Kinh Thánh là phải có Thượng Đế, thành ra Đức Chúa phải nói đến Thượng Đế thôi. Đức Chúa đặt nhẹ vấn đề luân hồi.
Không phải Đức Chúa đặt nhẹ vấn đề luân hồi đâu, mà là những người về sau đó họ bỏ đi những lời dạy của Đức Chúa. Chúa có giảng về luân hồi, nhưng mà họ về sau họ bỏ. Chúa có trình bày là nên đăng cai, về sau họ bỏ. Như vậy thì mình thấy là khi mà một cái giáo lý mà mới được giảng dạy đó, thì nó còn một cái phần tinh túy. Nhưng mà lần lần về sau á, thì nó bị biến đổi và nó bị cải biến bởi trình độ những người tín đồ, những người đệ tử về sau. Họ thay đổi theo như cái trình độ hiểu biết của họ và theo như cái lối sống của họ. Vì vậy mà Thiên Chúa giáo là một cái tôn giáo mà bị biến đổi nhiều nhất cái phần mật truyền của họ. Ngay cả hiện giờ nếu mà Đức Giáo Hoàng mà đem truyền dạy những cái điều mà mật truyền được cất chứa ở trong giáo hội Vatican ấy, thì đạo Thiên Chúa sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Bởi vì những cái điều mà hàng ngũ giáo phẩm truyền dạy và những người mà tín đồ Thiên Chúa tin theo bây giờ thì nó mất đi cái cơ sở vững chắc đó. Như vậy á, mình thấy là lý do tại sao mà có nhiều tôn giáo là cái lý do này. Là bởi vì cứ theo thời gian, tôn giáo sẽ bị biến đổi và mất lần cái phần tinh túy. Do đó một thời gian sau, thì các vị giáo chủ thì lại xuống trần, mới nhất là đưa cái giáo lý trở về cái phần tinh túy. Cái gì nữa đó là thêm vào những cái phần mà lúc trước tôn giáo không có giảng dạy được, là vì cái trình độ của nhân loại lúc bây giờ chưa hiểu. Thì khi nói về cái vấn đề này thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta tự hào là thông tin học là nắm vững cái phần giáo lý có thể nói là tinh túy nhất, tinh túy hơn các tôn giáo khác. Đây là cái lý do tại sao thông tin học không phải là một tôn giáo. Bởi vì tôn giáo trong quá khứ là dựa trên những cái lời dạy của một vị giáo chủ và đặt cái niềm tin vào cái vị giáo chủ đó cũng như vào cái giáo lý đó. Và vì cái việc mà đặt niềm tin và cái pháp môn sùng kính, nó có cái tính chất là dựa vào một cái vị giáo chủ ở bên ngoài, dựa vào cái giáo lý ở bên ngoài. Do đó mà nó sẽ lần lần biến thành một cái vấn đề gọi là hình thức nghi lễ cúng kiến, nương tựa tha lực ở bên ngoài. Do đó cái phần mật truyền thật sự ở bên trong của chân lý là cái vấn đề là mỗi một người phải tự thắp đuốc mà đi, mỗi một người phải tìm hiểu được cái phần chân truyền của giáo lý và áp dụng cái đó vào trong cái đời sống của mình, thích hợp với cái sự tiến hóa, cái trình độ lúc trước đã từng tu tập của mình bao nhiêu lần, thích hợp với mình và cố gắng tu tập dựa vào cái tự lực bản thân của mình. Tức là vẫn còn giữ cái phần kinh sách bên ngoài, nhưng mà kinh sách bên ngoài đó chỉ là một cái điểm tựa, một cái gì mình dựa theo để mình đối chiếu, chứ không phải là một cái cứu cánh của mình. Cái điều này thì tất cả mọi người đều biết, bởi vì Đức Phật đã dạng thi nhận tại rất nhiều lần. Chẳng hạn như vấn đề là Ngài dùng ngón tay nói là chỉ mặt trăng, hoặc là Ngài dùng cái cành bông rồi Ngài mỉm cười, hoặc là Ngài nói thẳng là đừng tin những gì ta nói mà hãy thực hành. Rồi Ngài lại nói là tất cả mọi người có Phật tính, ta là Phật trả thành, chúng sinh là Phật lương thành. Tất cả những cái điều đó là cái căn bản và chân truyền và mật truyền, nó nằm ở trong tôn giáo. Mà vì con người thứ nhất là lười biếng, cái gì là ỷ lại vào cái tha lực bên ngoài, thành ra không cố gắng ở bên trong. Thứ ba nữa là khó quá, con đường tự đi nó khó quá đi, cứ đi dựa theo người khác, cứ dựa theo vào cái cúng kiến rồi xin xỏ các vị thần che chở thế này thế nọ, thành ra những cái đó nó lần lần khiến cho con người người ta mất cái khả năng cầu tiến, tin vào cái vị Chúa hay cái vị Phật ở bên trong người. Cái này thì nó trừu tượng mà nó khó quá, thành ra người ta cứ xích dựa vào bên ngoài. Đấy. Thì bây giờ nói về các tôn giáo trong một thời gian mấy nghìn năm lần lần sẽ bị biến đổi, thì thông tin học có thể nào phát được cái đó hay không? Và Blavatsky cũng như các vị chân sư cũng đã cảnh cáo rất nhiều lần là thông tin học cũng sẽ đi vào bất đổ của các tôn giáo nếu chúng ta còn mê tín dị đoan. Nếu chúng ta còn đưa cái thần tượng Blavatsky hay các vị chân sư lên trên cái cục đá để chúng ta tôn thờ quỳ lại và chúng ta cầu xin các ngài giúp đỡ dắt chúng ta theo, thì nếu mà chúng ta còn theo cái đường lối đó thì chúng ta lần lần cũng sẽ đi vào cái vết xe của các tôn giáo mà thôi. Đấy, đây là một điểm quan trọng. Nhưng mà cái khó ở nó là chính cái sự tu tập dựa vào cái khả năng sẵn có ở trong mỗi người đó, thì cái chuyện này nó không phải là chuyện dễ, mà nó khó nữa đó là nó mỗi một người mình không có được cái sự, và khó có được cái sự phân biệt đâu là những cái điều mà giáo lý thông tin học dạy mà nó thích hợp với mình, đâu là những điều nó chưa thích hợp. Thành thử ra mình bước đi một cách dọ dẫm khó khăn. Hơn nữa hiện giờ cái vấn đề thông tin internet nó phổ biến mạnh quá, thành ra rồi ai cũng có thể nhảy vào để giảng đạo, xưng mình là thánh chúa, tôn sư, giáo chủ, rồi chân sư lung tung lên, thành ra khiến cho cái con đường đi mà của chúng ta nó giống như là bị thỏa mùi. Thành thử ra bao giờ cũng vậy, cái câu mà chân lý rõ ràng là hãy tự thắp đuốc mà đi, tức là hãy nương tựa vào cái năng lực tinh thần có sẵn ở trong mình. Tất nhiên là mình cũng cần phải có cái sự giúp đỡ của các vị huynh trưởng, các vị đạo sư đã từng đi trước đó. Nhưng mà đừng có ý lại vào các ngài, mình cố gắng thì mình sẽ lần lần mình sẽ tiến bước được, là bởi vì cái giai đoạn hiện giờ đó là cái giai đoạn mà chuyển thời giao thời, mà ở cái giai đoạn này nó có một cái sự giúp đỡ đặc biệt đối với những người nào mà có một cái thiện chí, có lòng thành tâm đi tìm và sống với chân lý, thì những người đó đặc biệt được giúp đỡ. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng. Chuyện phát thông tin học mà mình học và mà nó khi viết ra đấy, thì lúc bây giờ là cuốn sách này được viết ra để giới thiệu giáo lý thông tin học đối với quần chúng thời bấy giờ vào thế kỷ 18, 19 ở bên Âu Châu. Cái lúc đó thì người ta không biết gì về thông tin học, chẳng biết gì về cái huyền bí học. Người ta sống một cách rất là vật chất. Thành ra họ đang bị cái phong trào thần linh học nó mê hoặc, bởi vì thần linh học chứng minh là ngoài cái đời sống bình thường của con người có một cái cõi sống ở bên kia cửa tử, có vấn đề là hồn ma, có vấn đề giao tiếp được với những linh hồn bên kia thế giới vân vân. Và chính những cái phong trào thần linh học lúc bây giờ đó đưa cái nhân loại dễ đưa người ta đi vào một cái sự cuồng tín mê tín dị đoan nguy hiểm hơn là cái mê tín của tôn giáo. Cái mê tín của tôn giáo đó là chỉ thụ động dựa vào Đức Phật, giáo lý, giáo chủ và dựa vào hàng ngũ các vị tăng lữ, các vị hội đồng giám mục Vatican, chỉ dựa vào thụ động thôi. Còn cái mê tín của thần linh học đó, nó đi đến một cái cực đoan nữa là phụ động vào những cái năng lực ở bên kia cửa tử, những cái năng lực mà ta thuộc về tà thái của những cõi giới vô hình thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Vì lý do đó mà quyển sách Chìa khóa tâm linh học được viết ra để cảnh báo cho mọi người và cũng như để giúp đỡ cho mọi người hiểu thế nào là cái chân lý của Minh Thích Thiên Nhiên thật sự. Thì cái vấn đề mà chúng ta học như này hôm nay là chúng ta có thể nói rõ là tâm linh học khác với các tôn giáo như thế nào.
Khi mà tôi đọc một cuốn sách nhiều khi tôi cảm thấy bất mãn. Ví dụ như mới đây tôi đọc một cái cuốn sách Phật giáo mà tôi xin đưa cho con tôi nó đọc, tại vì thằng con nó không có đọc tiếng Việt được mấy, nhưng mà nó đọc nó cũng nói đủ mấy, thì nó thích đọc tiếng Anh. Thì tôi lấy được cái cuốn để chị Bảo Khanh, thì tôi đưa cho nó đọc, nhưng mà nó bảo mày đọc chưa, thôi mày đọc trước đi. Thế tôi mới mở ra tôi đọc, thì tôi thấy có một đoạn này tôi rất lấy làm khó chịu. Trong đoạn đó ông ấy giảng rằng là mình không nhất thiết phải dạy cho những người mà đánh cá hay là săn bắn là họ hãy ngưng đi kiếm cái chỗ khác mà làm. Mình á, hãy cứ để cho họ tiếp tục làm cái nghề của họ, xong rồi dạy cho họ cách thiền định như là cách với các thứ. Cái cuốn này là cuốn 37 phần trở đạo đó, là bây giờ tôi bảo cho họ tu theo 37 phần trở đạo, nhưng mà cứ để cho họ tiếp tục làm cái nghề của họ. Thì tôi bất mãn quá, tôi bảo với ông này, ông này là một thầy tăng mà ông biết, ông này có lẽ là người rất là người Ấn Độ, người Miến Điện, tên lạ lắm. Lúc này còn được dịch sang tiếng Anh nữa, được dịch sang tiếng Việt nữa. Thì tôi không hiểu là tại sao lại cho tôn sùng ông này mà lại dịch một cái cuốn của ông, mà lại mình đã giảng đạo cho một cái người mà họ làm nghề sắc tinh mà lại bảo cứ họ cứ tiếp tục làm nghề ấy đi. Thế thì anh đang nghĩ sao?
Này có nhiều yếu tố mình cần phải nhận xét. Và cái nghề mà người ta làm đó, là nghề người ta mưu sinh, dựa vào cái đó người ta sống. Nhưng mà cái nghề mà mình mưu sinh á, nó lại liên đến cái liên hệ tới vấn đề phát sinh. Thì bây giờ đó, nếu mà khuyên người ta bỏ cái nghề thì nó hợp với cái vấn đề là giúp người ta tránh phát sinh, nhưng mà biết đâu lại khiến cho người ta lâm vào cái cảnh không có một cái lợi ích để mà sống. Và thứ đây là một cái vấn đề mà nó tế nhị, cũng như rất nhiều vấn đề. Do đó mà mỗi cái sự mà giúp đỡ thì nó tùy vào trường hợp của mỗi một người đối tượng, và tùy nhất là tùy vào cái trình độ của người đó nữa. Nếu mà cái trình độ của cái người đó mà ví dụ như là chưa có biết gì về đạo pháp, mà họ từ đời ông đời cha cứ đánh cá thì mà sống, mà bây giờ đồng một cái mình nhảy vào mình nói này ông làm như vậy là sát sanh cái này tội lỗi cái kia lung tung cả lên, mà người ta chưa có biết gì về đạo pháp hết, thì mình sẽ gây ra một cái gọi là nó khó khăn trên cái phương diện mà về đời sống cũng như là về cái chuyển biến về tinh thần. Ví dụ người ta mới bắt đầu muốn hiểu biết đạo pháp á, thì mình nên nương theo cái trình độ lúc bấy giờ mà mình giúp cho họ hiểu. Khi nào mà mình, họ là một cái người mà đã hiểu sâu rồi, mà họ đặt cái vấn đề, câu hỏi nó có cái tính cách nó sâu xa, thì mình trình bày nó sâu xa một chút. Nhưng mà đối với một người mà thật sự mà đi phụng sự hay là muốn trình bày chân lý đó, thì cái điều quan trọng nhất vẫn là tùy theo cái trình độ của đối tượng hay của cử tọa mà mình trình bày. Vì lý do đó mà các vị giáo chủ từ Đức Phật cũng như Đức Chúa khi trình bày giáo lý cũng một vấn đề đó, và trình bày đối với cái hàng đệ tử công chúng thì trình bày theo công truyền. Còn đối với các vị mà đã có một cái tu tập cao khá rồi, một hàng la hán, thì là phải dạy theo cái, phải trình bày theo cái đường lối cao một chút. Đấy. Thành thử ra chân lý nó là tuyệt đối, nhưng mà khi giảng dạy thì nó lại là tương đối. Cái sự áp dụng của chân lý tới mức nào, tương đối cỡ nào, tuyệt đối cỡ nào là hoàn toàn do chính cái người đó họ áp dụng và quyết định cho chính họ. Cái đó là cái điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như chị là một người đã ăn chay trường lâu năm, chị hiểu đạo lâu năm, thì đối với chị là cái vấn đề ăn chay và tránh sát sinh thì rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với người người ta đã ăn mặn và trong bao nhiêu kiếp gia đình của họ bây giờ sống với cái nghề đánh cá để mưu sinh, bây giờ mình đùng một cái mình hiểu họ phải bỏ đi là mình cái vấn đề đó tội nghiệp sát sanh cái này cái nọ, thì nhiều khi mình gây một cái khoảng trống cho họ. Có rất nhiều điều mà trong cái đời sống hiện hữu, trong cái giai đoạn hiện nay, mình nhìn vào mình cho rằng nó không đúng với chân lý, nhưng mà mình cũng không có quyền lập tức phá bỏ cái điều mà đối với họ họ nghĩ là đúng và họ dựa trên đó họ sống. Thì mình không thể nào mà mình cũng như là một người họ chưa có thấy được ánh sáng chân lý, họ bị mù, họ phải cầm một cái cây gậy chống để họ dựa dẫm họ đi, đi men theo để dựa dẫm để đi theo cái con đường để đi lên cái đỉnh núi trên nó có ánh sáng của gậy chân lý. Thì mình không nghe nói mình giật cái cây gậy nó đi, mình nói rằng không, anh đi như vậy thì lâu lắm, anh phải tự đi đi, bởi vì trong người anh là Phật đã dạy có Phật tính, các vị đạo sư đều nói hãy tự sắp bước vào đi, thì anh không nên cầm đây, anh phải tự đi lấy. Thì mình nói như vậy đó thì nó trên phương diện chân lý nó đúng, nhưng mà trên phương diện thực hành thì nó không được uyển chuyển, là bởi vì mình chưa có áp dụng vào trong cái trường hợp của cái người cá nhân nó đang bị mù, đang dựa dẫm. Thì mặc dù họ cầm cây gậy họ đi nó chậm thật, nhưng mà còn hơn là họ cứ vì mù sợ đi, đứng lên đi thì đụng vào cái này đụng vào cái kia, bị xe cán như thế này cái gì không dám đi, cứ ngồi một chỗ. Cái người mà họ mù mà họ cầm cây gậy là cố gắng họ mò mẫm để họ đi thì vẫn hơn là không làm gì hết. Như vậy thì chúng ta phải linh động và uyển chuyển một chút. Nhưng mà khi in sách ra để mà giảng dạy mọi người thì cái đó là nhiều khi nó không nên. Là bởi vì trong công chúng và trong đại chúng người có nhiều người mà trình độ khác nhau. Có nhiều người cái trình độ của họ có thể họ bỏ ngay cái nghề đánh cá, họ quyết định là bỏ, họ đi tu ngay. Những người họ đã có khả năng rồi thì khác. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà đến sách mình nói cứ việc sát sanh đi, không sao, từ từ rồi sẽ được. Chứ là mình không có khuyến khích cái việc tiếp tục sát sanh. Mình cũng không đã phá cái việc họ đang thành một cái nghề mà nó có tính chất là sát sanh để mưu sinh. thành nữ ra cái người mà phụng sự. Cái sự minh triết, cái sự phân biệt nó rất là uyển chuyển và tế nhị, nó nằm ở cái đó. Bởi vì nếu mà làm được thì Đức Phật và các vị Bồ Tát đã độ tất cả mọi người đi rồi, chứ không có phải là để cho bao nhiêu người lúc nào cũng đau khổ triền miên trong kiếp sống như vậy. Đấy. Đó là tôi trình bày ý kiến cá nhân của tôi thôi. Vâng.
À, cảm ơn anh. Không có lỗi.
Xin tham gia một chút ạ. À, tôi rất đồng nhất cái cách làm như vậy và giải thuyết trong cái dung của mình thông qua anh Văn và chị Phấn. Cái quan trọng nhất ở đây nếu ta hiểu cách thức giảng trong tu chúng ta thì đã là còn cái sự nhận thức hay là hay nói ta nói một cái khác là ta mở ra thì các tôn giáo đã khác nhau. Khi xưa nói đến gì bà thánh hay nói là mang đến cộng đồng sống xung quanh chúng ta hoặc là cộng đồng nhân loại trên trái đất này, mà chính từ cái sự nhận thức khai mở tài trí đó ở cấp độ khác nhau đó thì cái ánh sáng chân lý từ ánh sáng trắng trong lần đó mà chuyển qua các năng chúng thành ra đa dạng các sắc màu, mà đa dạng các sắc màu đó chính là sự thực hiện của các tôn giáo và tín ngưỡng để giúp cho gì cái thể trí của từng chúng sinh một ở gọi từng đại từ họ thế mới được khai mở dần dần. Thế và ngay khi mà ở cái con đường chỉ của các tôn giáo, ví dụ như Phật giáo, Đức Thích Ca Mâu Ni tại thế hoặc là Đức Chúa Giêsu tại thế vân vân và vân vân, thì các ngài cũng đều phải xin ơn trên bề trên của chư Phật mười phương hoặc là gì Đức Chúa Cha là gì ban cho một số các cái phương diện học hỏi một số các cái thần diệu ta mà ta vẫn gọi là ta lực lượng để gì để thức tỉnh chúng sinh, mà từ đó chúng sinh lương theo, sau đó ta mới đem con đường đạo đến cho mọi người. Thế thì chính là gì cái màu sắc đơn thuần trắng nhất đó mà ta dùng cái màu sắc xanh xanh đỏ đỏ chính là gì, là những cái tín ngưỡng hoặc là những cái mà tâm thức của họ chấp nhận đến đó, ta đem sau đó là gì ta mới bán thuốc cho chân lý hay khác là ta mới đem con đường đạo chân lý dần dần ở từng cấp độ khác nhau đến với mọi người. Thế thì chúng tôi cũng cùng lý định riêng tôi thì có tham gia ngay tân học chúng ta, và chúng tôi cũng tham gia một số cái nhóm bộ môn khác thì chúng tôi cũng thấy rằng là có những cái mình học được ở đó và có những cái chưa học được ở chính vị trí của ta chưa khai mở được, có lúc nào đó chúng ta sẽ nhận thức được điều đó. Thì như dân gian vẫn hay dùng cái câu là ai ăn nấy no hay tu ý chứng, như ở thời hiện tại chúng ta đang sống ở trong không gian nào và thời gian nào thì phần lớn nhân loại là gì cái sự tỉnh thức về mặt tâm linh, về mặt nhận thức về đấng siêu nhiên nên là còn bị rất là hạn hẹp, và nhiều vùng nhiều nước nhiều quốc gia còn dẫn đến sự mê tín. Mà sự mê tín đó chính là gì, họ còn đang mê chứ họ chưa tỉnh, thì buộc ta phải dùng sáng xanh đỏ đỏ, tức là ta dùng tha lực đó là gì để câu ly, để đưa họ, để họ cảm thấy cái này là cái họ đang thích đi, đang cần quan tâm đi, không từ đó dần dần ta sẽ đưa dần từ cấp độ thấp lên cao để họ hiểu được chân lý ở mức độ mà họ hấp thụ được hay quả họ tiềm cận được. Thế cũng như là phần vừa rồi thì chúng tôi có áp dụng bộ nhóm chúng tôi áp dụng là mà đã tăng đến có thể những người không tham gia người thuộc về góc độ tâm linh nhưng mà có tín ngưỡng đấy, mà họ đến sau đó thì làm một cái lễ xin ta gọi xin chân lý được, ta gọi xin tín ngưỡng được, hoặc ta gọi là gì cũng được, trời là hay mà bề trên cũng được, mà xin cho phép mà thần tài về để phát lập cho bài cảnh, thì sau đó thông qua đó là gì thần tài về sẽ lựa vào với con người nào đó, bất cứ ai trong đó mượn thân họ ấy, để biểu lộ cái thần cách của đứng tôn tượng đó, sau đó được phát lập cho bà đó thì qua cái buổi làm đó tuy rằng nó có mang tính thần học một chút hoặc là thiên và thần học một chút hoặc hai, nó có mang tính nhất trí trong trong cái thông tin học và một số chuyên gia khác thì vẫn coi đó là gì là một cái sự ma mị, ví dụ vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi thấy rằng là thức tình được là mọi người là nhìn cái sự hoan hỉ, cái sự yêu thương và một cái sự mà không có ranh giới về mặt tuổi tác và tôn giáo. Xin hết.
Đó, ý kiến của anh Minh như vậy là nó rất là xúc tích và nó học hỏi. Và như vậy thì nó cũng cùng một cái ý hướng như vậy. Thì chúng có muốn tiếp tục phần này hoặc là muốn bàn thêm về cái phần chìa khóa trong cái học không? Phải là chuyển.
Sao bây giờ qua giờ tự do chút xíu xong rồi là mình sẽ học tiếp giao lưu đi truyền ha. Thế là có ai muốn phát biểu gì không? Tôi vì tôi nể chị Bảo Khanh đó anh Văn, thì ra tôi cứ phải đi thâu băng cho chị. Bây giờ chị mở cái đường đường.
Vâng.
Chỉ mời người này người kia đến giảng đạo để chỉ thu hút những Phật tử đến. Tôi đi trên đường mong Phật tử đến thì đâu có ai tạo nên một cái nhóm để mà nghiên cứu với nhau rồi mà có thể mà có tiền để thuê nhà này nọ đó.
Vâng.
Thành ra tôi có thể đi thâu băng cho chị mà nhiều khi tôi cũng ví dụ như là ông sư Lào chẳng hạn, ông giảng toàn những lời Đức Phật tôi chẳng hạn thì tôi thấy toàn những điều tôi biết rồi thành ra. Cái nhóm Việt Nam là nghỉ hết rồi không ai nghe nữa, nhưng mà tôi thấy ông ấy cũng dễ thương mà ông ấy tính ông tốt, thấy ông hiền á. Thứ nhất là chị Bảo Khanh chỉ mời đến rồi thì bây giờ tôi phải đến sau mà nhiều khi mình có thể là mình cứ tới gần những người đó cũng như là tiền trí thức thì mình cũng được lợi chút đỉnh chứ không nên nói hoàn toàn là mất thời gian. Dù là tôi nghĩ là nếu mà tôi không đến nghe ông thì tôi ở nhà sao đọc sách không học thì tôi thích hơn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng là cái điều ngồi thiền là cần nhất, nhưng mà một ngày tôi vẫn không ngồi được 2 tiếng. Sau đấy chỉ cần sáng ngồi 1 tiếng, chiều ngồi 1 tiếng, tối ngồi 1 tiếng mà tôi cũng không làm được.
Những vấn đề quan trọng của thiền đó không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là cái giai đoạn mà nó gọi là nó giúp mình đi vào cái đời sống thiền thôi. Cái quan trọng á là mình phải đạt tới cái trình độ là cái tư tưởng, cái trí của mình nó có thể thiền bất cứ lúc nào để nó đưa vào tâm, đưa cái tâm mình đi vào trong cái lãnh vực thiền. Thì đó là cái cứu cánh, chứ còn ngồi thiền chỉ là phương tiện thôi. Ngồi thiền không đưa mình tới cái giác ngộ. Sống thiền mới đưa mình tới cái giác ngộ về kiểu đạo. Đối với những người mà còn thanh niên trai trẻ, tay chân của họ, họ có thể ngồi thiền được lâu, ngồi kiết già, bán già nó dễ dàng. Đối với những người lớn tuổi rồi đó, nhiều khi mình ngồi nó ngồi lâu về, ngoại trừ những người mà như ông Minh Hạnh gì đó, ông ngồi mấy chục năm thì ông vẫn còn tiếp tục được, chứ còn mà những người ta lớn tuổi rồi bây giờ bắt họ bẻ chân bẻ tay phải ngồi cho đúng thiết trà mới được thì mới gọi là tu tiền. Thì cái đó mình lại chấp vào cái hình thức nhiều quá. Đó. Không bắt buộc phải ngồi nhiều giờ. Mình ngồi làm sao cho nó thoải mái, đi đứng làm sao cho nó thoải mái, nhưng mà cái tâm của mình nhất là trước khi ngủ mà trong cái giấc ngủ đó mình để cho cái tâm mình ở trong một cái tâm thiền để mà mình có thể mà hóa giải và hiểu được tất cả những cái chân lý của mình thích thiền liên, thì cái điều đó nó quan trọng hơn là đếm từng giây từng phút thì ngồi thiền. Đó. Phải chẳng hạn đó là mình phải ngồi thiền được lúc đầu phải 15 phút rồi sau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì như vậy nó chứng tỏ là mình ngồi thiền. Thì cái đó là mình quá chấp vào cái phương tiện. Đó. Tất nhiên là ngồi thiền được bằng chiếc già được thì tốt. Đó. Nhưng mà nếu ngồi mà nó cứ lây hoay, cứ phải đau xương, đau thế này thế nọ mà phải lây hoay trong cái đó thì nên ra nó lại mất ý nghĩa của thiền đi. Đó. Thành ra là mình nên hiểu ngồi là một phương tiện đạt được cái tâm thiền mới là tu căn.
Thực ra cái điều khó khăn đối với tôi đó là không phải vấn đề ngồi mà là cái vấn đề khi mình ngồi rồi á thì bắt đầu nó có những cái việc làm nó cứ bảo mình á, là sắp tới mình phải làm cái này cái này, xong rồi lại ngồi một thời gian sau khoảng chừng nửa tiếng thì lại nhìn đồng hồ coi đã được bao lâu rồi thấy mới có nửa tiếng, xong rồi lại bảo mình là phải làm cái này cái này, xong rồi muốn nhảy ra đi làm chứ là giống như là
cái đấy. Cái đó là cái vấn đề mà cái phương tiện mình bắt cái thể xác mình nó ở trong một cái vị trí nào đó để mà mình ngồi thiền, nhưng mà cái đời sống và cái thói quen lối sống cái tư tưởng của mình nó không có chịu ngồi chung một lúc của cái thể xác, cái lối sống cái tư tưởng mình nó biểu mình bây giờ mình có việc cần mình phải làm. Thành thử ra đó, cách cái người đạo sinh, đạo sư người ta áp dụng đó, họ cần làm thì họ cứ làm, nhưng mà họ vẫn giữ được cái tư tưởng và cái tâm thiền của họ, tức là áp dụng cái đa tâm thức trong cái vấn đề đời sống hàng ngày, tức là không bắt buộc phải ngồi thiền thì mới gọi là thiền, à, ngồi được thì tốt, không ngồi được thì mình áp dụng vấn đề đa thức, đa khía cạnh, làm một lúc hai ba việc. Thì như vậy nó giải quyết được vấn đề, mình phải tập cái vấn đề đó, chứ còn mà mình cứ lúc nào mình chỉ làm được một việc không á, chỉ chăm chú làm được một việc thôi, thì mình đòi hỏi phải có nhiều thời giờ mới làm được nhiều việc cùng một lúc.
Trước tôi vào cái trang LinkedIn đó, tôi mới thấy cái resume của anh Văn, tôi thấy nè, có dễ nè quá, tại vì anh biết quá nhiều language, nghĩa là tuy là bằng cấp cao học này nọ nhưng mà cái vốn hiểu biết về cái programming language của tôi chắc chỉ bằng 1/4 của anh.
Không biết cái đó có phải tôi không hay là một người khác trùng tên ở trong đó.
Đến là anh là kỹ sư về computer hay là kỹ sư về mechanic?
Tôi là cái bằng của tôi là kỹ sư điện chị.
Nếu vậy thì người khác à?
Vâng.
Thì sao cũng...
Cái tên Văn Phạm đó thì Việt Nam mình là nhiều người, tại vì bây giờ ông đó là Phạm Văn Tà Tài, Phạm Văn gì chăng nữa thì họ cũng Văn Phạm, hoặc là chữ Văn là chữ Vân. Nó có nhiều cái lắm. Tôi không nghĩ là tôi quảng cáo trên đó về cái programming language của tôi nhiều như vậy.
Nếu vậy là không phải anh rồi. Tại vì là programming language tôi bảo của sao tôi tưởng anh là kỹ sư về Boeing, tức là anh làm về mechanic. Tại sao lại đến thành programming language quá trời đất như này? Vậy là không phải á.
Vâng, chắc là không phải tôi vậy. Mấy người ở trong cái chương trình LinkedIn đó là thường thường là họ vào trong đó để mà họ giới thiệu về những cái đó, thì nó cũng có nhiều trường hợp là nhiều người người ta muốn tìm nhân viên đó, họ vào trong đó để họ tìm thì
cái
đó là muốn cắt
những cái lá đuốc để cho kiếm job hả?
Cũng là một cái cách như vậy. Rồi tôi bây giờ thì tôi đã kiếm job làm gì nữa, mình đã retire đi, sống thoải mái quá rồi.
Hình như là mấy người Tây Phương mà ngồi thiền họ đâu có ngồi kiếp già.
Nhiều lắm là bán già là được rồi chị.
Đúng rồi, bán già thì cũng dễ dàng.
Cũng dễ hơn. Kiếp già thì nó hữu hiệu hơn, tôi đồng ý, bởi vì thời xưa hồi lúc tôi còn trai trẻ, tôi còn kiếp già thì nó khi mình nhập vào nó thì nó dễ hơn. Nhưng mà lớn tuổi rồi bây giờ tôi ngồi kiếp già cũng khó lắm, tại vì cái ngồi nó đau á, phải tập một thời gian rồi nó mới có thể trở lại được. Nhưng mà tôi không có quan trọng cái vấn đề ngồi, cái kỹ thuật ngồi không quan trọng bằng cái vấn đề mà để chủ trì được cái tư tưởng và đi vào cái tâm thức của thiền đó. Thì cái đó nó quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì sống với chân đá, nó sống với Phật tính hay là biểu lộ Phật tính, nó là một cái lý thuyết, nó vẫn còn là một cái gì nó xa vời đối với đại đa số nhân loại. Nhưng mà nếu mà không đạt được cái đó đó thì mình không thể nào mà đi xa được trong cái vấn đề mà tu đạo. Bởi vì trong tương lai cái giống như cái xấu, hoặc là mình nói hẳn ra là những người mà đi vào con đường tứ thánh hoặc đi qua bên bờ sông giác của bên kia đó, thì những người này đó là bắt buộc phải ở trong cái trình độ sống thiền và đạt được cái tâm thức thiền, tức là đã kết nối được với chân giả và đã biểu lộ cái đời sống của chân giả trong cái đời sống phàm tục bây giờ. Thì đó là những cái người mà là cái căn bản mà được tuyển chọn vào những dân thứ sáu trong tương lai.
À. Thì nếu mà cái tâm thức của mình mà mình luôn luôn giữ được cái tâm mình nó thiền nó thì là mình mau kết nối được với chân giả.
Nói đúng hơn một cách nữa đó, đây là cái mật truyền của Phật giáo Tây Tạng hay là của Minh Triết Thiên Liên này. Thì mình chính là chân giả rồi, nhưng mà mình bị cái cách thể mà mình tạo lập ra để mà mình sử dụng trong một kiếp sống đó. Chính các cái thể này đó nó chưa có được mà hoàn toàn tinh lọc, thành ra là nó vẫn còn ảnh hưởng vào trong cái đời sống của đại đa số nhân loại. Thì đại đa số nhân loại bây giờ vẫn tưởng mình là cái thể xác hay thể biến thể tính này, thành ra họ vẫn đồng hóa với con người tầm giả. Nhưng mà những người đã tu tập một thời gian rồi đó, thì họ lần lần họ ý thức rằng mình không phải là cái tầm giả này, mà mình chính là chân giả. Khi mình đặt cái trọng tâm của mình vào một cái đối tượng mới là mình là chân giả, mình là Phật tính, thì vấn đề tu tập nó trở nên một cách nó được thông suốt hơn, nó dễ dàng hơn. Là bởi mình dựa vào trong chính cái năng lực của mình. Thì như vậy đó, mình sẽ bắt đầu mình xét lại cái tư tưởng hoặc là cái hành động của mình. Lần lần mình sẽ chủ trị được cái đối tượng phản cảm. Vì lý do đó đó mà những người mà họ thật sự họ tu đạo đó, thì họ không quan trọng về cái thể xác hay là thể biến, tức là họ sẽ không quan trọng về vấn đề ăn mặc bình thường, họ ăn mặc rất là giản dị. Thì cái đó nó làm cho cái nhu cầu về kiếm tiền hoặc là ăn uống một nhà ở nó đơn giản đi, thì họ bớt kẹt ở trong cái vấn đề chánh nghiệp hay chánh ngữ hay chánh mạng. Tức là họ đã xuyên qua được ít nhất là ba cái đạo trong bát chánh đạo. Và khi thoát ra được bát chánh đạo là gì, là những cái điều mà Phật dạy để cho mình biết là trong tám cái đạo sống của cuộc đời đó, thì làm thế nào để tránh đi được những cái hành vi, thói quen, tư tưởng, nghề nghiệp nó bị ràng buộc bởi cái đời sống phàm trần. Mình thoát được cái đó thì mình chính là mình sống được cái đời sống của chân ngã, hay là mình sử dụng được cái năng lực của Phật tính ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì đó là cái căn bản của những người mà đã nhập vào cái dòng sông Minh Triết, đi vào hàng tứ thánh. Cái người muốn đi vào hàng tứ thánh là cái người này là đã biết mình là cái chân giả, là cái Phật tính. Thì khi mình biết mình là cái đó đó, thì mình lần lần đó mình sẽ không để cho những cái dục vọng hay những cái thói quen cũ nó ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày, về tư tưởng là sinh hoạt hay là cái tâm đạo của mình nữa. Nếu mà một người mà dựa vào cái năng lực của chính mình, của chân ngã mình mà đi đó, thì người này trong một thời gian rất ngắn và tiến rất xa. tất nhiên là cũng với điều kiện là phải nắm vững được cái có thực sự cái trợ giúp của cái giáo lý mình tiếp sinh viên và cái sự hướng dẫn của các vị huynh trưởng đã từng đi trước, tất nhiên là phải nhờ cái đó rồi. Nếu không cái đó là nó không có cái sự chỉ dẫn của những người đi trước đó, thật ra thì mình nói một cái bí thuyết là Phật tính sự chân ngã hay chân thành đó thì nó vẫn là cái gì gọi là nó là bí thuyết, nó chưa đi vào cái thực hành. Chính cái kinh nghiệm của các vị huynh trưởng đi trước, các vị đạo sư, các vị tiên sư thì giúp cho mình nó đi nó lần lần nó vững hơn. Nhưng tiện đây thì tôi cũng định nghĩa lại khi hai cái danh từ mà chúng ta hay dùng là một vị đạo sư và một vị chân sư khác nhau như thế nào. Một vị chân sư đó thường thường được định nghĩa trong giáo lý tâm sinh học như là một vị thầy. Ví dụ chúng ta lại nói là chân sư ca hát, chân sư đề ca, chân sư em, vân vân. Thì thường thường khi nói về chân sư đó, chúng ta có khuynh hướng là đây là một vị thầy. Các ngài đã đắc đạo đến được chánh đạo lần thứ 5, thứ 6 thì chắc là lời các ngài dạy tức là rất là minh triết, là cứ đi theo cái lời dạy các ngài thì mình sẽ cũng được cái sự giúp đỡ gì. Thì đây là cái quan hệ giữa thầy và trò theo một cái lối gọi là thầy dạy trò nghe và tới thế tiếp tục. Thì đây cũng là một cái ước mơ của rất nhiều người tu đạo, đặc biệt là tâm tâm liên học, lúc nào cũng mơ ước mình là trở thành một đệ tử của chân sư. Thì quan niệm này đúng chứ không phải không đúng, nó không có sai. Nhưng mà có một cái quan niệm khác nữa là thay vì mình nói là chân sư thì mình nói là đạo sư, thì mình hiểu đạo sư là như thế nào. Một người đạo sư á, là một người huynh trưởng đã đi trước, đã áp dụng con đường minh triết thiên liêng, là tu tập và đã đắc đạo. Thì cái vị này đó, không muốn mình là ông thầy của những cái người khác. Là bởi vì cái người mà đạo sư đó thì hiểu rằng ở trong mỗi một người khác, những người huynh đệ của mình đều có con đường đạo giống như mình, con đường ánh sáng như mình, cũng có Phật tính giống như mình. Vì vậy cho nên một người đạo sư đó không muốn làm thầy, mà chỉ là một người huynh đệ mà thôi. Tức là khi một người anh em có một cái gì thắc mắc khó khăn trên kỹ thuật tu luyện hay là cái vấn đề trải nghiệm về tâm thức, thì cái người huynh đệ còn trẻ này đến để mà xin được chỉ dẫn, thì người đạo sư vui vẻ đem cái kinh nghiệm mình ra trình bày giúp đỡ. Tất nhiên là với cái sự hiểu biết, với cái sự tha tâm thông, tức là biết được cái trình độ của người huynh đệ của mình, trình bày đúng và rõ ràng để giúp người đó tiến lên. Nhưng mà người đạo sư trình bày chia sẻ kinh nghiệm nhưng mà vẫn để cho người huynh đệ của mình có cái tự do là có chấp nhận và thực hành được tới mức độ nào, hoàn toàn có tự do, chứ không phải có quan hệ thầy trò, tức là thầy nói là trò phải nghe. Với cái quan niệm mà kiểu mà lối dạy của mình hồi xưa trong cái xã hội khổng mạnh đó, là thầy nói là trò phải nghe, thì ở đây không có. Quan niệm của một vị đạo sư với một người khác là vấn đề huynh đệ đại đồng, người đi trước chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng tự do của người đi sau. Đó là khác biệt giữa người đạo sư và cái định nghĩa của chân sư. Đó là tôi hay dùng cái chữ đạo sư thay vì chân sư là cái lý do đó.
Thường thường muốn làm đạo sư là phải điểm đạo lần thứ 5 hả?
Không cần phải là một người điểm đạo đó chị. Nếu mà mình tu tập, mình trải nghiệm được một cái giao chân lý nào mà mình cảm thấy nó hay, nó đúng, nó giúp được mình, thì mình trình bày cái trải nghiệm của mình trở lại trong một cái sự chân thành, mình trình bày trở lại đối với những người mà anh em, anh chị em của mình đến đến hỏi của mình trình bày một cách rất là trong một cái tình huynh đệ đậm đà để mà giúp đỡ, nhưng mà không mong chờ, không bắt buộc người kia phải bắt phải phải theo đúng như vậy, rồi họ có thể dùng cái đó để mà áp dụng cho cái tu tập riêng của họ, và họ có thể trình bày cái phần đó trở lại với một người khác, nhưng mà cái sự trình bày của họ sẽ không giống như là mình trình bày, bởi vì cái sự trình bày của họ đó nó sẽ có một cái lối hành văn riêng của họ, có một cái lối trình bày riêng của họ, thấy không? Thì đây là một cái sự gọi là trăm hoa đua nở. Đó. Người, cái người đệ tử, cái người nghe không nhất thiết phải lặp lại đúng như những cái lời mà cái người huynh trưởng chỉ dẫn cho mình, rồi bởi vì mình dùng cái đó mình trải nghiệm, rồi mình cũng đạt được một phần nào cái chân lý, rồi thì mình lại đem ra mình trình bày cho người khác. Trong một cái tinh thần như vậy thì đây là cái lối mà trong tương lai là cái lối mà rao giảng truyền bá chân lý nó rất là hữu hiệu ở cái chỗ đó, bởi vì nó có cái sự tôn trọng trình độ của mỗi một người, chứ nó không có trình từng có vấn đề gọi là bắt buộc trên phương diện hình thức. Nếu khi tôi nói vậy thì tôi sợ là tôi nói nó xa quá thành ra rồi.
Ông anh nói tôi hiểu hết, nhưng mà tôi còn thắc mắc đấy. Ví dụ như là một cái ông mà đạo sư giống như anh nói, nhưng mà ngồi lớn ông ta chưa được điểm đạo cao cấp đủ, rồi cái điều ông ta trình bày ông cũng không bắt người ta phải nghe, nhưng mà ngồi lớn nó còn một cái thành phần ảo tưởng nào đó, nó không đúng hoàn toàn với sự thật, tại vì ông ấy chưa có một cái trình độ mà cái tức là cái trực giác của ông nó hoàn toàn đúng. Thành ra tôi mới đặt câu hỏi là đạo sư phải có một cái trình độ nào thì mới đáng gọi là một vị đạo sư.
Cái đó thì nhiều khi mình thật ra thế này, mình khi mình đặt ra một cái tiêu chuẩn hay một cái số luật lệ hay một cái trình độ thì nhiều khi nó cũng đi vào trong cái vấn đề nó tính nắp của cái luật lệ. Thành ra cái tiêu chuẩn chính đó là khi mà mình trình bày giáo lý lại cho người khác, cái quan trọng nhất, tiêu chuẩn đầu tiên là mình có thành thật hay không. Tiêu chuẩn thứ hai là cái trải nghiệm của mình tới cái mức nào. Tiêu chuẩn thứ ba là mình có để cho có người ta có tự do hoàn toàn để người ta áp dụng theo cái trình độ của họ. Còn cái người đó đó, nhiều khi đó người đó họ áp dụng một phần nào, rồi sau đó họ lại bị mắc kẹt, họ sẽ trở lại họ hỏi nữa, thì mình lại tùy duyên mình trình bày nữa. Thì cái chữ đạo sư đó là một cái danh từ, nhưng mà nếu mà nói cho nó rộng rãi hơn đó, mình dùng chữ gọi là một cái người phụng sự hay là một cái người chí nguyện đó. Thì tôi có thể gọi chị Phúng là một người phụng sự, anh Linh hay là Phúc, bất cứ người nào là một người chí nguyện là phụng sự, thì cái danh từ này đó thì có thể nó tổng quát, nó khái quát, nó dễ chấp nhận hơn. Đạo sư đó thì thật sự ra nó có đòi hỏi một cái trình độ trải nghiệm cũng khá một chút, thì ít nhất là người này cũng thức tỉnh được những cái cõi trung giới, cõi thượng tiên, và tâm thức họ đã đạt đến cái cõi bồ đề hoặc niết bàn vân vân, thì ít nhất là cũng là như vậy. Không biết tôi nói như vậy thì có gây cái sự hoang mang hoặc là lẫn lộn gì nhiều
không? Tôi cũng đoán là vì đạo sư phải đạt được một cái gì đó, chứ ví dụ như là chúng ta chẳng hạn mà trình bày những chân lý mà người ta gọi chúng ta là đạo sư, hỏi tôi là đạo sư thì cái chuyện nó không thể chấp nhận được.
Anh Văn nói đến là đúng lắm đấy ạ. Điều nhiên là trong cái giáo lý cũng như trong một cái gọi là cái tiêu chí ấy, cái đạo sư theo giáo lý của mình rất cao, nhưng mà cái quá trình mình cứ tâm nguyện mình sẵn sàng phục sự theo cái sở thông sở đại sở trường của mình thì vô hình dung ta cũng sẽ có sự cảm nhận sự hộ độ của bề trên giúp ta là tỉnh tâm hơn này, hoặc tĩnh tâm hơn này, hoặc sử dụng ta nói ra đúng ra những cái điều mà trước kia ta không có. Thế đó là cái quá trình rèn luyện sẽ xảy ra đối với từng người, từng theo cái sự nhận thức tâm thức của từng hành giả một. Xin hết.
Ok. Bây giờ ví dụ như tôi đi ra ngoài đó thì tôi nghe ông sư Lào ông nói rằng là, tại vì tôi có hỏi ông, tôi đặt câu hỏi rằng là một người mà đi theo con đường La Hán có thành Phật không, thì ông cũng nói là người nào làm La Hán là không thành Phật được, đi theo hai con đường. Thành ra do đó mà bên Đại Thừa đó thì người ta, ngày xưa tôi có đến nghe giảng một cái cụ giảng thì cụ cứ chê mấy người La Hán, nó nói mấy ông La Hán, nó nói mấy ông La Hán ấy kia. Tại vì bên Đại Thừa đó thì họ nghĩ là mục đích mình nhắm tới là phải Bồ Tát cơ, chứ còn La Hán thì đi vào cái con đường đó là sẽ vĩnh viễn xa lìa và không thành Phật được. Thành ra bên Đại Thừa quan niệm như vậy, mà hình như bên Tiểu Thừa cũng quan niệm như vậy. Thành ra mà bên Tông Nguyên Học thì lại nói khác. Tông Nguyên Học mình nói rằng là lên La Hán rồi mình có quyền chọn được một trong hai con đường. Một là đi ra ngoài và không trở lại cái đất nữa, để làm những việc khác để phụng sự thiên cơ. Hai là quay trở lại và mình tu tiếp để thành Phật. Thì đó là bên Tông Nguyên Học mình nói vậy thì tôi thấy nó có lý hơn. Thì khi mà tôi thấy ông sư nói rằng làm La Hán không thành Phật được thì tôi thấy nó có vẻ không hợp lý. Tôi nghe cái tôi nói rằng là ngày xưa Đức Phật có nói rằng là tao là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tức là ai mà tu thì cũng thành Phật hết. Điều hơn nữa là khi mà Đức Phật nhập diệt ra thì có khoảng mấy 500, ít nhất là 500 vị La Hán, và tất cả đại đệ tử của Đức Phật đều thành La Hán. Thế thì mấy vị đó lại không thành Phật. Mà trong khi Đức Phật lại nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là các chúng sinh là Phật trở thành, vậy thì là nó mâu thuẫn với lời của Đức Phật. Mà khi tôi nói vậy thì ông ấy phủ nhận, ông nói Đức Phật không bao giờ nói cái câu đó là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật trở thành. Thế thành ra tôi thấy là đi vào đạo Phật với lại mấy ông sư đó thì tôi thấy nó có nhiều cái điều mâu thuẫn với lại giáo lý Tông Nguyên Học của mình. Là nó biết sao.
Một người mà thật sự mà tu thành tu đạo, càng đắc đạo cao chừng nào thì người đó càng khiêm nhường mới như. Chẳng hạn như Phật nói thì khiêm nhường nói là Phật nhận mình là một vị đại La Hán không, chứ không nhận mình là Phật. Còn vấn đề mà tu đó thì nó có nhiều cái trình độ, nhiều cái giai đoạn. Đại đa số nhân loại tu bây giờ đó là tu có mục đích. Chẳng hạn như là tu để thoát khỏi sinh hồi, luân hồi sinh tử. Tu thể mà đạt tới một cái cấp độ điểm đạo nào đó. Tu để thành một vị La Hán, giữ bao nhiêu hạnh để mà được gọi là Bồ Tát. Tu đến cái mức Phật, chẳng hạn như vậy. Thì cái tu đó là tu có mục đích, là cái tu theo như cái công truyền giảng dạy. Một người thật sự mà tu để trải nghiệm đó, mà đạt ở trong một cái tâm thức của Bồ Đề Niết Bàn đó, thì không bao giờ thấy mình có sự khác biệt đối với nhân loại. Thành thử đối với các ngài đó, danh hiệu Phật hay Bồ Tát hay La Hán nó không quan trọng. Đối với các ngài là cái sự hòa đồng tâm thức đối với chúng sinh, hòa đồng tâm thức với Thượng Đế, với muôn loài vạn vật, thì đó là cái mục đích. Vậy thì tại sao các ngài phải muốn giúp đỡ các huynh đệ? Là bởi vì trên phương diện của Bồ Đề và Niết Bàn, tâm thức là một. Một người có một cái tâm Bồ Đề hay tâm Niết Bàn thì rất dễ bị, tức là nếu mà không kiểm soát cái tình cảm đó, thì rất rất dễ bị xót xa và đau khổ trước cái thảm cảnh của nhân loại bây giờ. Chẳng hạn như bây giờ mình đọc một cái bản tin, mình thấy là những cái nhóm quá khích, họ đi họ tàn sát các trẻ em theo đạo Thiên Chúa, hoặc là giết hại những người không theo đạo hồi của họ. Thì những cái bản tin và những cái hình đó nó làm cho mình rúng động khó chịu nên đúng không? Do đó mình phải có cái sự kiểm soát về tư tưởng và tình cảm. Bây giờ đối với những người mà quá khích, họ làm những cái chuyện độc ác. Bây giờ mình nói mình là có cái thần thông, mình phải đi tiêu diệt những người này thế nào thế nào, thì nó lại ngược với cái tâm thức Bồ Đề, là bởi vì chúng sinh là một, đều có cục tính. Thì tại sao những người anh em lại đi tàn sát những người khác chỉ vì khác đồng chính kiến hay là khác với cái công dân? Thì cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ, cái này phải đi rất sâu vào trong vấn đề chân truyền thì mình mới hiểu rõ. Thì vì vậy cho nên á, mà do cái sự xót xa về cái sự vô minh của đại đa số nhân loại, cho nên mới có sự giúp đỡ trên cái phương diện mà giúp cho người ta hiểu cái chân lý, giúp cho người ta thực tập để mà họ tránh đi được những cái mê tín dị đoan, những cái dao động của những cái hành vi quá khích của cái thời trung cổ ngày xưa, là chuyện đi thánh kiến hoặc là đi giết hại những người khác không đồng chính kiến, không đồng tôn giáo với mình. Thành ra những cái vấn đề đó đó, các vị mà gọi là Bồ Tát hay là các vị Phật đó, không có phải là các ngài không có muốn giúp đỡ, các ngài muốn giúp, nhưng mà giúp vẫn phải dựa trên cái vấn đề, cái luật lệ của nhân quả, dựa trên cái tinh thần minh triết thiên nhiên. Các ngài thì tất nhiên là có rất nhiều quyền năng và thần thông, nhưng mà không bao giờ dùng cái quyền năng thần thông đó để mà phô trương cái tài nghệ của mình, hoặc là đi tiêu diệt những người khác vì họ làm những hành động ác. Thì không có cái chuyện đó. Luôn luôn bao giờ cũng muốn để cho người khác tự giác, tự ngộ để mà họ trở về cái bản tính lương thiện của họ, để họ bớt cái sự gây nghiệp lên đi. Tất nhiên là nói như vậy vẫn là lý thuyết. Trên vấn đề thực tế đó, mà bây giờ một người ác độc, họ muốn tiêu diệt dân của mình hoặc là tiêu diệt gia đình mình, thì tất nhiên là mình không thể nào mình ngồi đó mình tụng kinh hoặc là ngồi thiền để mà họ muốn giết ai thì giết, thì tất nhiên là cái đó là nó cũng không có đúng đó. Thì đó là nó đòi hỏi là phải áp dụng cái quy định trích liên liên như thế nào, mình phải sử dụng cái quyền năng, cái thần thông của mình như thế nào để cho nó thích hợp cái nhân quả. Nó có nhiều cái nhiều cách nhiều ấy lắm. Mà thường thường đó thì các vị đạo sư đó thì họ hành xử rất là khôn ngoan, rất là minh triết, họ luôn luôn là có những cái hành động, có những cái lời lẽ vừa để tránh cho cái sự bị sát hại, mà vừa cảm hóa được những người mà anh em mà bên còn ở bên phía tà, nào còn những người còn gây những cái tội nghiệp nặng nề như vậy.
Vâng. Khi cái ngày nhân đức quá và cái ngày thụ hơi giống như hoàng đế Mạc rồi con ngã lâm tiết á.
Đúng là vậy, cái lịch sử nó tái diễn hoài. Ngay cả cái quân đội chánh phái ngày xưa đó thì vẫn bị cái nhóm tà giáo họ đi quân đội tới họ tiêu diệt, nhiều khi cũng bị chết tại đó. Thành thử thì đi sâu vào trong cái đó thì nó có vấn đề nhân quả, nó có vấn đề là tình huynh đệ, nó có vấn đề nó đủ thứ ở trong đó. Mình đọc sử trong hồi xưa, trong cái thành phần Anh Lan Chiến ngày xưa, thì vì là một cái giống dân mới được thành lập lúc bấy giờ, thì có rất nhiều các vị chân sư, vị đạo sư xuống, rồi các đệ tử xuống để mà dạy cho người ta những cái chân lý mới, để mà rồi nhiều khi là cũng truyền bá một số pháp thuật thần thông, nhưng mà cái người ta thì thường thường hay cứ dính vào thành tâm là có vấn đề lợi dụng. Thành thử là ngày sau bây giờ mình đặt vấn đề là không có mê thần thông, không có mê cái gì hết á, chỉ có lo tu luyện thôi, thần thông nó đến sau tính. Nhưng mà nhiều người đó là chúng chỉ muốn tôi có quyền năng tôi thần thông để tôi đi tiêu diệt những người ác, cái này cái đó đủ thứ, thành ra rồi nó lại gây thêm những cái tội nghiệp khác đó. Thành ra cái có thần thông có quyền năng là một chuyện, giải quyết vấn đề trên cái phương diện nhân quả và trên cái phương diện mà tình huynh đệ, trên phương diện tình bác ái, nó lại là một vấn đề khác. Vấn đề này nó đòi hỏi những nhà mà chính trị của cung một, tức là các vị mà đạo sư, các vị đại đạo tử của cung một, những người mà gọi là nắm cái phần chính trị, phần cai trị của dân tộc một nước, một quốc gia, thì các vị này là vừa có một cái đạo hạnh cao siêu, vừa có ý chí điều hành dân chúng đủ thứ ở trong đó để mà đối đầu với tất cả bao nhiêu cái những chuyện lịch sử mà nó xảy ra, nhiều khi nó rất là thảm họa. Cũng như mình thấy cái vấn đề mà tại sao phải dẫn tiền nguyên một cái châu Á lên tiếp xuống giết cả bao nhiêu triệu người, cả chục triệu, cả bao nhiêu trăm triệu nhân dân. Những cái chuyện đó là đâu phải là bên chánh đạo họ đâu không muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có sự cân nhắc là giữa cái chuyện mà phải làm cái chuyện đó với lại để cho cả một cái nền văn minh nhân loại đi vào trong một cái sự tàn tạ, là bởi vì lúc đó nhân loại là đang bị cái sự cai trị của cái nhóm phù thủy tàn độc, họ có quyền năng có thể mà làm tê liệt cái ý chí của người khác và bắt cái người khác phải trở thành cái nô lệ và sai bảo của họ, khiến cho cái đại đa số nhân loại nó bây giờ mất hết cái ý chí và không thể nào mà tiến thủ và tu tiếp được. Thì đó cũng cái chuyện mà nhận tiền cho làm tiếp và tiêu diệt cái nhóm tà đạo là một cái sự bản sự bắt đắc chí, chứ không phải là mình muốn tạo lại cái gì.
Bây giờ mình học giáo lý bí truyền nhé. Đây là qua trang 710 PDF. Mình sẽ đọc lại một đoạn của trang trước rồi. Tự nhiên chỗ này nó đây trở lại đây trang 708.
708. Anh người nếu không phải trong hiện tại thì cũng là trong quá khứ hoặc trong chu kỳ tương lai. Các vị là những người toàn thiện và từ trên những cõi cao hơn, chỉ khác với những người phàm ở chỗ các vị hoàn toàn không có ý thức phàm ngã và các tính chất xúc cảm của người trần gian. Là hai đặc tính thuộc về cõi hạ giới đẳng cấp này, gồm các vị toàn thiện đã lại bỏ những là những đặc tính kể trên, bởi vì các vị không còn mang sắc phàm bằng xương thịt là cái gánh nặng trầm trệ của linh hồn, và vì yếu tố tâm linh thần trí được tự do vô chướng ngại, các vị ít bị ảnh hưởng bởi những ảo giác. Khi con người ấy là một bậc siêu nhân đã giải thoát và giữ cho hai cá tính tâm linh và thể chất hoàn toàn cách biệt nhau, những đẳng cấp chưa cấp khác nhau chưa hề mang sắc phàm nên không thể có ý thức phàm là ai ít gì. Phàm ngã có nghĩa là một hạn chế và một quan hệ, hoặc theo định nghĩa của Kuninger, bản thân chân ngã nhưng có một bản chất dùng làm cơ sở. Dĩ nhiên là từ ngữ này không thể áp dụng các thực thể phi nhân mà. Tuy nhiên, biết bao nhiêu thế hệ các nhà linh trị đã nhấn mạnh rằng không có vị nào dù cao hay thấp, có cá tính hay phàm ngã riêng biệt, hiểu theo ý nghĩa cá tính của một người khi nói rằng tôi là tôi chứ không phải là một người khác. Nói cách khác, các vị ấy không hề có ý thức về sự cách biệt rõ rệt về người với ta như ở cõi trần. Cá tính là đặc điểm của những đẳng cấp nói chung chứ không phải là các ngài nói riêng từng đơn vị một. Những đặc điểm này chỉ khác nhau tùy theo giai tầng cấp, có liên hệ với những đẳng cấp ấy. Càng gần vùng đồng nhất và nhất nguyên thiên nhiên chân ngã, nơi đẳng cấp ấy lại càng tinh anh hơn và ít được chú trọng hơn. Chân hành hữu hạn về mọi mặt ngoài trừ đất nguyên khí tượng đẳng các điểm liên quan bất diệt phản ánh ngọn lửa linh thiêng vũ trụ chỉ bị biệt lập ngã tính và phân cách như các cõi cao viền chẳng kém gì những thứ khác. Các vị là những đấng sinh linh, những dòng trung khí phóng lên bức màn hào ảnh của vũ trụ từ sự sống tuyệt đối. Những vị mà sự sống mà không bao giờ tắt nghỉ trước khi mà nửa vô minh đã tắt nơi những kẻ mà ý thức được những sinh linh đó. Sau khi đã được ra đời dưới tác dụng thúc đẩy của tia bản lai, phàm phản ánh vầng đại nhật trung ương, yếu diệu trên bờ sông sinh hoạt, chính nguyên khí nội tại nơi các ngài mới thuộc về dòng nước bất diệt. Còn lớp vỏ đã biến phân của nó cũng bị hữu hoại như thể sát về. Do đó, dù thật này, Sĩ Lý Si cho rằng, Thiên Thần chính là ngài người thuộc một đẳng cấp cao. Không hơn không kém, các ngài không phải là những thiên thần che chở hay độ hộ mạng, hay sứ giả của đấng tối cao, cũng không phải là sứ giả của tai họa để chút cơn thịnh nộ của một thượng đế nào lên đầu chúng ta. Do óc tưởng tượng của một con người tạo ra, cầu xin sự che chở của các ngài và làm một việc vô lý và giải khờ, cũng như tin nhận rằng làm cảm động đến các ngài bằng những hành động chính chuộc tội lỗi và vì chính, các vị ấy cũng như con người đều phải chịu sự chi phối và hành động của định luật nhân quả và các định luật khác của vũ trụ. Lý do thật hiển nhiên vốn có bản thể không bao hàm yếu tố nào của phàm ngã, các ngài không thể có đặc tính nào của phàm ngã chẳng hạn như những tính chất mà con người dán cho vị thượng đế nhân hình của mình trong các tôn giáo ngoại môn, đó là một vị thần linh ghen tương và tranh diệu lý hưởng chán rồi lại nổi tăng bành khoái chí khi được cung đế độc đoán hơi ngang hơn bất kỳ con người điên cuồng hữu hạn nào. Như sẽ nói trong quyển 3 và 4, con người vốn là một sự phối hợp giữa tinh hoa của tất cả các đấng đẳng cấp thiên thần nói trên, cho nên hiểu theo ý nghĩa y có thể thành công trong sự công phu tu luyện để tự làm cho mình cao cả hơn bất kỳ một đẳng cấp nào, hay chí đến tập thể mọi đẳng cấp nói chung. Con người không thể mua chuộc hay chỉ huy các vị sinh thần, nhưng bằng cách chế ngự phàm ngã và do đó đạt tới sự hiểu biết hoàn toàn về tính đồng nhất giữa chân ngã của mình với đại ngã tuyệt đối, con người có thể trở nên siêu phàm ngay khi còn sống ở thế gian. Như thế là ăn trái cây siết xóa tan vô minh mà con người biến thành giống như một cặp đấng Elohim, tức là như Ani thần quân, một khi đã ở trên cảnh giới của các ngài, tinh thần liên đới và hài hòa toàn bích vốn ngự trị nơi mọi nơi đẳng cấp, ắt phải bao trùm và che chở đi trong mọi chi tiết.
Cảm ơn anh.
Dạ.
Cái đoạn này nói về mấy vị thần linh nhá, thì là mấy vị cũng mấy vị là hoặc là mấy vị chưa bao giờ làm người, hoặc là mấy vị đã từng làm người và đã trở nên hoàn hảo rồi, mấy vị không còn cái phản ngã nữa, nhưng mà mấy vị không có che chở cho mình, mấy vị cũng không có mang tai họa cho mình, mà mấy vị chỉ làm cái việc mà phù hợp với lại cái thiên ý thôi. Có phải vậy không ba?
Được cái vấn đề mà giữa thiên thần và loài người đó thì luôn luôn nó có cái sự gọi là hoạt động chung, cộng tác với nhau. Thì đối với trình độ bây giờ thì nói đến thiên thần thì mình có một cái ý niệm nó rất là mơ hồ. Nhưng mà trong tương lai khi mà con người đạt đến một cái trình độ gọi là sống với chân ngã thì cái việc mà giữa con người và thiên thần đó, thì nó cộng tác với nhau, nó hoạt động chung với nhau. Nếu mà đọc cái quyển sách Võ Trụ Con Người hoặc là cái Giống Nhân Thứ Sáu Trong Tương Lai Hoa Vào Vườn đó, thì mình sẽ thấy là hai cái sự cộng tác này nó thể hiện rõ rệt, nhất là trên cái vấn đề mà về tôn giáo nữa. Thiên thần thì là những cái vị mà coi về những cái năng lực ở trong thiên nhiên, còn tôn giáo là những nghi lễ mà để mà khơi động những cái năng lực thiên nhiên đó để giúp cho con người có một cái sự một cái tâm thức, một cái đường tinh dẫn nối kết với thượng đế, nối kết với chân ngã và chân thần của mình.
Thì,
à,
nói tiếp
thì cái sự cái khái niệm và của mình về tinh thần bây giờ thì nó chưa có được rõ rệt lắm, nhưng mà khi mà càng sống với chân ngã, càng tuân thủ được cái luật của thiên nhiên, của nhân quả đó, thì mình sẽ hiểu được cảnh ngũ chân tầm, và mình sẽ không những mà hiểu được cảnh giới của các vị chân tầm mà mình còn hiểu ở những cảnh giới cao cao hơn nữa, giống như chị trước mình có đề cập tới đó. Vâng.
Thì cái bạn này nói là mình còn có thể cao hơn chân tầm có thật không?
Có thể cao hơn được chị. Vì thiên thần á, các vị thiên thần á là biểu lộ cái quyền năng, cái năng lực của các cõi, các cảnh mà thuộc về cái thuộc về vũ trụ và cõi biểu lộ. Còn con người của mình mà khi đạt đến cái trình độ của chân ngã đó, thì mình không những thông hiểu được những cảnh, những cõi của cái cõi biểu lộ, mà mình còn hiểu được những cái cõi chưa biểu lộ, không biểu lộ, tức là nó ở đằng sau, trước khi nó biểu lộ nữa. Thành ra những cõi giới đó nó giúp cho mình có sự hiểu biết sao chưa không?
Tôi nghĩ là ông thần lửa cũng có đó, tại vì kỳ đó mà từ đó là bình xuyên đánh nhau với ông cái thần đó, thì là cái nhà tôi nó bị cháy ở chỗ vùng Nam Phi á, thì tôi đang ngủ tôi thấy một cái ông thần mà to cao gấp đôi cái nhà của tôi á, ông cầm cái rìu ông bửa cái nhà tôi ra. Mà tôi không thấy lửa cháy, mà tôi thấy ông mặc đồ giống như là những vị tướng quân mà trong hát bộ kia gì đó. Nên là cái vai nó đeo một cái chắn đồ chắn tay nó vảnh lên, xong rồi mũ mà nghĩa là trông có vẻ mặc giáp đúng hệt như là mấy người trong hát bộ. Mà ngày xưa tôi đâu có xem hát bộ gì đâu, tôi đâu có biết. Thế thì tôi thấy một cái ông như vậy cũng to lớn, người cái bề người của ông nó dày, nó bự con như là kiểu tiên sĩ đó. Thế là ông mới nhìn vô, xong rồi là ông nhìn vô nhà tôi, cũng đứng cao như nhà tôi mà ông nhìn vô nhà tôi mà ông như tôi nhìn xuyên qua mấy nhà tôi thấy ông ấy đó, tại vì mình đang ngủ trưa mà. Thế là thấy ông cầm cái rìu ông bửa cái nhà, ngay mái nhà tôi bửa ra làm hai. Thế là tôi mới tỉnh dậy, thì tôi mới nói với bà chị là em sợ em không được ở cái nhà này nữa. Thế thì bà ấy thấy tôi đương bệnh mà bà tôi nói câu đó có thể nói dở nha, chắc tôi chết đó thì không ở cái nhà này nữa. Thì bà ấy mới bảo là đừng có nói dở. Thế thì khoảng chừng nửa tiếng sau thì là mọi người hô hào lửa cháy là phải chạy đi, hai chị em chạy tới khói luôn. Thì tôi nghĩ đó là phần lửa chứ ai.
Đây là một cái chuyện mà mình có thể bàn sâu một tí, nó cũng hơi lý thú. Là thứ nhất là thường thường mình hay nói là thấy những cái điều mà tiên tri trước khi nó xảy ra thì mình nằm mơ mình thấy. Thì đây nó trở về cái giáo lý tâm liên hiệp về các cõi các cảnh, thì mình nên biết rằng trước khi mọi việc nó xảy ra ở tại cõi trần thì nó xảy ra ở cõi trung giới trước. Trước khi nó xảy ra ở cõi trung giới trước ấy, thì nó xảy ra ở cõi hạ trí thượng thiên. Nó là như vậy. Điểm thứ hai nữa là khi lúc đó thì còn trẻ thì đang ngủ thì sẽ thấy, nhưng mà cái đó là mình thấy với cái giác quan của thời tiết.
Tôi lúc đó mới học lớp gì đang, tức là lớp 4 đó mà.
Lúc đó chắc chị độ mười mấy tuổi hả?
Chưa tới 10 tuổi nữa. Hồi đó tôi là năm 55 thì có đúng là tôi được 10 tuổi.
Thì thứ nhất là còn trẻ, cái gì nữa là trong cái giấc ngủ mơ màng thì mình dễ sử dụng cái quan năng của thầy tía. Thì mình thấy
tôi không phải là thấy nhà cháy, thầy thấy cái ông ấy lại bừa cái nhà mình ra làm hai chứ không thấy cháy gì cả.
Đấy thì nó có cái chị cũng có một cái có thể nói là chị cũng có một cái sự nhạy cảm nào đó mình mới thấy được như vậy. Nhưng mà ở đây mình bàn về một cái khía cạnh nó hơi lý thú một chút, là về những cái giác quan của con người. Thì thường thường đó, khi mình sinh hoạt như bây giờ đó, thì mình sử dụng ngũ quan, tức là mình thấy, mình nghe, mình nói, mình gửi được, và mình dùng sức giác được. Nhưng mà vì mình sử dụng được những cái ngũ quan của thể xác, và mình chưa có cái thói quen sử dụng ngũ quan của thể biết, thành ra thường thường thì mình không thấy được những cái gì nó xảy ra ở cõi trung giới. Nhưng mà nó muốn xảy ra ở cõi trần thì nó phải xảy ra ở cõi trung giới trước. Đây là lý do tại sao nhiều người người ta nằm mơ rồi sau đó nó trở thành thực tập. Đó là lý do tại sao sử dụng ngũ quan của con người bình thường thì đại đa số chúng ta thì ai cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà sử dụng được cái giác quan của thể biết, thấy được những cái điều nó xảy ra ở cõi trung giới thì ít người hơn có thể sử dụng được. Hoặc nếu mà có thể sử dụng được chăng nó đó, thì là chỉ sử dụng trong lúc mà khi họ không có cái tâm thức nó trụ vào trong thể xác, thì khi ngủ chẳng hạn thì hoạt động trong thể vía thì lúc đó thấy được những cái chuyện nó xảy ra ở trung giới chẳng hạn. Những cái chuyện mà mình nói mình nằm mơ thấy cái này cái nọ thì là mình đang sử dụng cái quan năng của thể vía đấy. Nhưng mà đại đa số nhân loại thì không hiểu chuyện đó. Nên họ cho rằng nó nằm mơ là chuyện vớ va vớ vẩn, mộng mị, suy nghĩ nhiều quá, tưởng tượng ra chẳng hạn. Nhưng mà thật sự đó, thì đó là cái quan năng của thể vía. Những cái chuyện mà sử dụng khả năng của thể vía hay là thể trí, tức là khả năng về thần nhãn, thần nhĩ, hoặc là thần giao cách cảm, hoặc là di chuyển tư tưởng, thì những cái đó là nó quan năng của thể trí, thể vía. Nhưng mà đại đa số nhân loại thì không sử dụng cái đó được. Là vì sao? Là vì mình không tin nó có thật, thì làm sao mà mình có thể sử dụng nó được? Cái đó là cái chính. Không tin thì không bao giờ sử dụng được. Có tin và cố gắng rèn luyện, tập luyện thì sẽ sử dụng được. Đây là cái lý do tại sao có nhiều người họ có thể phát triển được cái khả năng về thần nhãn, thần nhĩ, hoặc là di chuyển tư tưởng hay là tha tâm thông. Tại sao mình có thể làm được? Là bởi vì trong mỗi người của chúng ta là chúng ta đã có cái thể mà chúng ta gọi là, nói nôm na thì gọi là thể bồ đề hoặc là thể niết bàn. Nhưng mà cái thể bồ đề, thể niết bàn mà mình có, nó không phải là cái thể bồ đề, niết bàn thuần túy của cái cảnh cõi giới cao đâu. Nó chỉ là cái phản ảnh một phần nào cái thể bồ đề, thể niết bàn thôi. Cái con người của mình, bảy thể con người của mình á, trong bảy thể của mình á, mình không có cái thể bồ đề thuần túy, mình có thể cái phản ảnh của thể bồ đề thì có, phản ảnh của thể niết bàn trong con người thì mình có. Thì mình có những cái khả năng đó thì mình mới tu tập được thành Phật chứ. Mình không có cái tiềm năng Phật tính thì làm sao mình tu lên thành Phật được. Thì nói như vậy thì mình nói hẳn là vì con thú giờ nó thông minh cách đấy, nó không thể nào nó thành Phật được. Bởi vì nó không có cái kết nối của mana với các thể thượng, thành ra nó không thể nào tu thành Phật được, con người được. Nhưng mà cũng phải thời gian nó lâu. Thì dựa trên cái căn bản là con người có cái Phật tính, tức là có cái bồ đề và niết bàn thể, thì con người mới có cái khả năng thức tỉnh được ở trong cái thể bồ đề và thể niết bàn, và do đó mới có thể thành Phật. Đó là cái căn bản về lý thuyết. Còn tu tập ở mức nào để đạt được cảnh giới đó tùy thuộc vào cái trình độ tu tập căn cơ của mỗi một người.
Nhưng mà đây cái đoạn này mình đang nói về thiên thần đấy, loài người đấy này, thì anh có nghĩ là cái ông đó là thần lửa không?
Có thể là thần lửa hoặc là một cái tinh linh, một cái tinh linh dưới cái sự cai quản của đại thiên thần về lửa. Cái hàng ngũ thiên thần đó thì nó cũng có nhiều cấp bậc ở trong đó. Thường thường là các cấp bậc cao nhất là các vị đại thiên thần, thì chỉ huy các vị tiểu thiên thần ở dưới đó, là làm việc theo như cái thiên cơ, cái năng lực. Thành ra cái vị thần thì thấy là rất có thể là một cái vị tiểu thần hoạt động dưới cái sự cai quản của một vị đại thần.
Có thể là ông thấy tôi có vẻ là nhìn thấy được ông, thành ra ông ra ông biểu diễn để ông báo dụng cho mình biết bằng cách.
Có thể là vậy.
Còn trong mấy cái chuyện tàu ngày xưa đó thì ví dụ như là ông Phổng Minh chẳng hạn á, thì là ông cúng tế, ông hô phong hoán vũ để cầu trời thế này thế khác để làm thuận buồm xuôi gió cho cái công việc đánh nhau của ông ấy. Hay là ông Tôn Ngộ Không cũng bay lên trong mấy chuyện nơi này ông kia để mà cầu những cái vị đó để mà giúp đỡ đó. Thì anh thấy thế nào?
Những cái người như ông Khổng Minh Gia Cát Lượng là một nhân vật mình có thể nói là trong truyền thuyết. Còn ông Tôn Ngộ Không đó thì ông này ông không có thật, nhưng mà ông chỉ là một cái biểu tượng của cái thể trí thôi. Ông Khổng Minh Gia Cát Lượng thì ông này là ông một cái đệ tử vị môn, ông theo học một vị đạo sư, thành ra ông biết rất nhiều về cái năng lực vô hình. Ông gọi cái này là cái gì, nó có cái tiếng đặc biệt ở bên tàu là biết về nó gọi là kỳ môn đầu giác. Là tiếng tàu người ta gọi như vậy. Chỉ đọc tiếng tàu thì thấy là biết về một kỳ môn độ giác. Kỳ môn độ giác chính là cái khoa huyền bí học thôi, không phải gì hết. Đó, là khoa huyền bí học, là hiểu biết về các năng lực siêu nhiên. Và là ổng học cái cách thức để mà
độ giác là nó giống như bóng toán đó.
Chỉ huy được các năng lực kia, có thể chỉ huy được các tinh linh tiểu thần. Giống như chuyện mà ông bác khi ông có thể chỉ huy các con linh làm những chuyện may quá hoặc là những chuyện này nọ. Thì đó là một cái thuật kỳ môn độ giác, cái khoa huyền bí học, học cách khai kiến các tinh linh chủ hành để mà họ có thể làm việc cho mình. Chuyện chân sư thì nhiều khi
tập thấp thì có thể gọi là phù thủy đấy.
Phù thủy với lại pháp sư với các vị tiên nó khác nhau ở chỗ là phù thủy là dùng cái pháp thuật đó để mà có lợi cho mình, làm hại người khác thì là phù thủy. Còn một cái vị đạo sĩ, các vị tiên thì dùng những cái pháp thuật đó để mà cúng tế giúp đỡ cho những người khác, chẳng như là cầu mưa để mà giúp cho người ta có mưa xuống tránh được cái nạn hạn hán. Thì đó là các vị thuật sĩ, các vị tiên, các vị đạo sĩ đó. Còn phù thủy mà muốn họ làm cho chuyện gì đó là phải có trả công cho họ, cho họ một cái chức tước gì đó thì mới được, trả tiền cho họ thì họ mới làm đó. Thì có lợi cho họ thì họ mới làm, không có lợi thì không. Có lợi cho nhân loại thì họ không care, họ không cần đến tỉa tới cái chuyện nhân loại. Những có lợi cho họ là trước tiên là quan trọng nhất. Đó là phù thủy tà đạo khác.
Thì đó là thời xưa là có những cái chuyện như vậy. Còn bây giờ thì có cái cô Bích Thảo ấy thì cô cũng giúp đỡ để mà giao tiếp với lại người âm để mà đi tìm mộ này nọ. Cô có sử dụng một số cái khả năng của cô, khả năng thần nhãn của cô ấy, tham cái Bích Thảo.
Nhưng mà cô dùng một thời gian về sau thì cái khả năng đó lần nó bị biến chuyển và cô lần cũng mất cái khả năng đó đi.
Vâng.
Tại vì mình dùng một cái khả năng nào về quyền lý mà mình nó có tính cách cô trương hoặc có lợi cho cá nhân mình thì lần lần quyền năng mất, bởi vì nó thuộc về cái loại thấp.
Thế nhiều khi mình không được phép dùng những cái đó ở trong đời
không,
thường.
Không được, không được. Không được phép khoe khoang vô tư.
Bây giờ mình đọc tiếp cái đoạn sau á, chủ nghĩa duy vật này. Mình đọc vườn ha.
Chị đọc chiếc thôi, ăn cơm rồi.
À, đúng rồi.
Chị trang 711 đấy.
À.
Chị có sửa chưa? Đó, rồi, rồi.
Chủ nghĩa duy vật là trở ngại chính ngăn cản không cho các khoa học gia tin tưởng vào các chân linh và các tinh linh ngũ hành. Nhà giáo ma học spiritualist trong khi vẫn tin tưởng một cách mù quáng vào vong linh của người quá cố, lại cũng gặp một trở ngại chính ngăn không cho y tin vào điều nêu trên, đó là mọi người ngoại trừ một vài nhà thần bí và tín đồ Do Thái bí giáo. Nói chung đều chẳng biết gì cả về bản thể và bản chất của vật chất. Sự tin tưởng hoặc không tin tưởng là ngoài các vong linh của người chết, xung quanh ta còn tồn tại các thực thể hữu thức khác, chủ yếu là tùy thuộc vào việc người ta chấp nhận hay bác bỏ thuyết bản hữu đồ có bản thể căn cốt như nhau. Muốn được tỏ ngộ hơn nữa về vũ trụ của nguyên luận huyền bí, nên có được manh mối chắc chắn duy nhất giúp vị có thể tiếp tục tu học môn tinh, cần phải quán triệt được sự tiến hóa bản cơ của tinh thần vật chất, spirit matter, và bản thể đích thực của nó. Nói cho thực như ta vừa nêu trên, mỗi đấng gọi là thần linh spirit đều là một người đã thoát xác hoặc sẽ là một người tương lai, kể từ vị đại thiên thần cao cả nhất Dian Chohan xuống đến các vị tạo tác thấp nhất. Những thực thể tâm linh thuộc cấp đẳng hạ tầng tất cả đều xuất phát từ hàng ngũ nhân loại và đều là những người đã từng sống hàng bao nhiêu thế hệ trước đây. Trong những du kỳ sáng tạo trước trên bầu thế giới này hay bầu thế giới khác cũng như thế, các tinh linh ngũ hành thuộc đẳng cấp rất cảm ơn, không có trí khôn hay chỉ có trí khôn nửa vời, tất cả đều sẽ trở thành người trong tương lai. Chỉ là một sự kiện duy nhất rằng thần linh là một vị có trí thông tuệ, cũng đủ là một bằng chứng cho nhà huyền linh học tin rằng đấng ấy đã từng là người, từng sở đắc được trí khôn và kiến thức trải qua một chu kỳ tiến hóa trong hàng ngũ nhân loại. Trong vũ trụ chỉ có một đài trí tuệ toàn thông, tuyệt đối và bất khả phân, tác động xuyên qua mỗi nguyên tử và mỗi điểm cực tế vi của toàn thể vũ trụ vô biên mà ta gọi là không gian. Đó là những gì được chứa đựng trong đó. Nhưng sự phân hóa đầu tiên của đại trí tuệ toàn thông đó, khi nó phản ánh trong vũ trụ đổ lộ vốn còn tâm linh, và các tinh linh được cấu tạo trong đó không được ban cho một tâm thức như chúng ta có thể quan niệm. Chúng không thể có tâm thức hay trí khôn của con người trước khi chúng đã tự cố gắng bản thân để vạch đắc được. Điều này có thể là một bí mật, song đó lại là một sự kiện trong một môn bí giáo và cũng là một sự kiện rất hiển nhiên. Thì bọn mình nói là tất cả đều đã là người hoặc sẽ là người trong tương lai. Thì cái này tôi cũng hơi ngạc nhiên, tại vì tôi thấy ở một nơi khác có nói rằng là những tinh ngũ hành có khi nào trở thành mấy con cá, rồi mấy con cá nó thành đại thiên thần chứ nó không thành người.
Muốn thành người đó thì có một cái điều kiện quan trọng nhất là phải có cái manas. Các vị đại thiên thần, các vị thiên thần thường thường không có cái manas. Muốn trở thành người thì phải có sự kết hợp với manas. Và là cái đường tiến hóa của các vị thiên thần là một đường tiến hóa khác. Muốn đi qua hàng ngũ người ta là phải có kết nối với manas thì mới được.
Vậy sao trong cái đoạn này để nói là mấy vị nào cũng đều đã là người hoặc sẽ là người?
Cái này là họ nói cái măng măng ra ra trước kia hoặc măng măng ra trong tương lai, chứ không phải măng măng ra hiện giờ. Một cái đại chu kỳ tiến hóa măng măng ra thì nó lớn lắm, cũng như là tạo thiết lập địa nhé, xong rồi di chuyển cả tỷ 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 năm nữa, sau đó thì chỉ hơi hết rồi lại tạo một cái chu kỳ mới đại mà ba ra mang mang ra, thì mỗi một lần xóa đi như vậy đó, tiến triển cái mới đó thì cái mới nó lại cấp bậc nó cao hơn, nó tiến hóa hơn cái chu kỳ trước, nó cứ thế nó tiến. Cái này là ngoài trí tưởng tượng của mình rồi.
Nên sao có nhiều loại mang băng tara quá, thành ra tôi cũng không phân biệt được mấy.
Cái nhân từ mang băng tara nó có nhiều cái nghĩa, nó ra là một cái chu kỳ tiến hóa. Chu kỳ tiến hóa nó có thể là nó nằm trong cái chu kỳ tiến hóa của một cái bầu hành tinh, cái chu kỳ tiến hóa của một dễ thái dương thể, chu kỳ tiến hóa của một cái ngân hà, giải ngân hà, hay chu kỳ tiến hóa của toàn thể vũ trụ. Cái băng mantra nó mang cái nhiều nghĩa, thành ra nó dễ làm cho mình thành tựu.
Có chỗ hình như là nói là một băng mantra là một liên quan tới một vị bằng cổ.
Thì đó là một mantra của một giống dân, lại là khác nữa. Băng mantra của trái đất, của một bộ hành tinh, hay là của một dãy hành tinh. Nhiều cái loại băng mantra.
Cái sau hôm sau mai là hai cái nó là có thể là Mercury hay là Venus không phải?
Đó là Venus thôi chị.
Venus, nó phải Venus bé hơn địa cầu của mình à?
Tôi không nghĩ là bé hơn đâu. Chị coi sắc cỡ nào nói là bé hơn. Ở bên trên đó người ta tiến hóa thì lớn lắm rồi. Người ta qua cái cuộc tuần hoàn thứ năm hơn mình. Mình cuộc hàng tuần hoàn thứ tư, người ta qua cuộc tuần hoàn thứ năm rồi. Nhân loại ở đó tiến tới đến dần chấm thứ sáu thứ bảy của cuộc tuần hoàn thứ năm rồi. Và đến cái địa vị của các vị La Hán nhiều lắm rồi.
Đây là để tôi đi kiếm Solar System và Venus ở đây nha. Thì Mercury Venus là nó nằm bên trong, nó nằm gần mặt trời bên mình, xong rồi mới đến Earth. Xong nó cũng hơi tương đương với nhau, hình như là quả đất to hơn một tí.
Một cái chính là cái nhân loại ở tại vì đó họ được tạo trước mình, họ tiến hóa trước hơn mình xa lắm.
Nó cũng gần bằng, nó cũng gần bằng trái đất. Nơi này để tôi đưa cái hình, nó gần bằng trái đất hơn, nó bé hơn, nó mặc dù nó tiến hóa hơn đó. Mình bấm vào đó thì thấy cái thấy dương hệ. Nó bự ra, bấm vào cái thì nhìn thấy nó bự ra.
Wow.
Mặt trời là chói ở giữa, xong là cái Mercury, xong đến Venus, xong đến Earth. Mars là nó nhỏ hơn rồi đó đây. Mà cái đất nó cũng bự hơn Venus luôn. Jupiter là bự nhất. Xong rồi Saturn là bé hơn Jupiter.
Đây là khoa học thưởng thức cho họ. Họ nhìn thấy những cái bầu hành tinh bằng mắt thường, bằng kính telescope, viễn vọng, họ mô tả ra vậy. Chứ còn bên huyền bí học thì nó khác. Mỗi một hành tinh đó, nó thuộc về một cái dãy hành tinh khác nhau. Khi đọc võ trụ con người thì sẽ thấy Venus là thuộc về một cái dãy hành tinh khác, cổ xưa lắm rồi.
Tôi không biết là mấy cái kia mai mốt nó cũng sẽ, tức là mấy kia nó chưa phải, ví dụ như Jupiter, Saturn, mai mốt nó có biến thành ra một cái hành tinh để cho con người sống không? Có khó quá.
Trong cái người như trái đất của mình tiếng Anh này gì ạ?
Chữ E, rồi A, rồi E, rồi T, cái khác không biết.
Đầu tiên là mặt trời nhé, xong đến Mercury nhé, tức là thủy tinh, xong rồi Venus là kim tinh, rồi đến Earth là quả đất, xong đến Mars là hỏa tinh, rồi Jupiter là mộc tinh, xong rồi Saturn là thổ tinh, Uranus là thiên vương tinh, Neptune là hải vương tinh, Pluto là dương vương tinh.
Cái trong cái đồ này thì gọi là hải thái này là chính tinh.
Chín hành tinh, có lẽ là có bảy hành tinh thôi chứ ha.
Cái này chỉ nói số bảy nó là chỉ nói theo cái khoa học thường lý. Chẳng hạn như trái đất mình thuộc về cái dãy trái đất thì nó có bảy hành tinh, nhưng mà không phải hành tinh nào là cũng bằng vật chất mà mình thấy, mà không phải là hành tinh nào là cũng đang có sẵn, mà nó có thể là trong tương lai nó mới có chẳng hạn.
Ok. Bây giờ hồi nãy là đọc tới đâu rồi nhỉ? Họ đọc hết cái đoạn này rồi.
Đến trang 71.
À, bây giờ 73 rồi, tôi đọc xong cái phần đầu của trang 73.
Đi hơn 9 giờ, hơn 9 giờ rồi chị.
Là nghỉ nhé, tuần sau mình học chứ.
Có định có ý kiến gì trước khi mình lưu ý chị? À, tôi thấy anh Minh lúc sau này đóng góp nhiều ý kiến cũng hữu ích lắm. Thì hình như là anh cũng có đi sinh hoạt với nhiều nhóm ở ngoài rồi cũng có...
À, anh Văn ạ. Dạ, tôi lưu theo cái không khí bên kia. Trước tiên đây là học ở các anh chị rất nhiều điều mà các bộ môn khác họ chưa nói ra. Và có một cái trong cái nhìn của bộ môn mình nhìn là nó hơi một chút cảm giác có cái sự so sánh sánh bằng nó là tư chức liệt trình. Vân vân và vân vân, cái đó tôi cũng ghi nhận và cảm nhận. Bởi vì mỗi một cái hoàn cảnh tâm thức của từng người một thì có một cái nhận thức khác nhau và dần dần sẽ được tha mở rồi ạ. Thế còn ngoài tôi tham gia nhóm của anh thì tôi tham gia cái nhóm mà giống La Lá là một phần mà của cái hội là tâm linh học, trước là tâm linh lý ạ. Thế mà do anh chị Thành Lâm Ngọc Lan thành lập ra cái bộ môn siêu hình học ở Việt Nam mà nằm trong cái viện nghiên cứu của nó, tức là một trong những bộ môn mà có bộ môn của các nhà ngoại sản ở trong đó Phan Đức Hằng. Thế thì khi vấn đề Phan Đức Hằng ngày trước kia thì còn lại bây giờ có Phan bị ném đá nhiều, thì riêng trong nội bộ bộ môn chúng tôi cũng có phân tích thì có cái tác động của giữa chữ hình và vô hình vào đó, nhưng mà nó mang tính chất thảo luận của nội bộ, như đôi khi có một cái hiện tượng, có những cái mình nhận biết mình nói ra mà lại không hợp với lại cái màu sắc mà hào quang mà của các bộ môn khác hoặc các cái nhóm khác, thì mình lương theo những lúc nào đó nó thích hợp thì mình nói đây thì cũng không nói ra. Cũng chính vì vậy là tôi thấy rằng tuy rằng không phải là nói theo đấy thì dân gian nên là họa sử thích đủ lý, nhưng tiếp cận với rất nhiều bộ môn thì cũng là một cái tác động của tôi đến tôi đến với các bộ môn đó, và từ đó để mình học hỏi ra những cái minh xét ở trong đó chứ không cùng lại điều gì thì thế.
Ở trong nhóm bên kia đó thì anh thấy rất có nhiều người có linh thiêng giống như Bích Hằng không?
À, cái này bà lý này trong giáo lý của thông tin nào cũng là các anh chịu đã thấm nhuần lại một điều với các chân sư cũng như đạo sư là nhắc nhở là các học viên không chấp vào hiện tượng và tránh xa hiện tượng. Thế nhưng đấy là gì, là những người mà với quan điểm tôi những người tu tập mà đạt được đến cái trình độ, tức là ta rất được căn dặn rồi, nói theo cái cách nói của nhà Phật, tức là ta đã tách ta ra khỏi cái bản ngã của ta và giúp được căn dần thì ta mới thực hiện được điều đó. Thế còn cái vị trí đứng của ta hiện tại là vẫn còn bị căn dần, tức là bị hiện tượng ngoài cảnh tác động và làm cho tâm thức của ta sao động mà khó tiền rồi khó đạt được ngộ được cái điều gì đó. Trong quá trình tu tập thì ta chấp nhận là ta hãy đi từ những bước thấp đó, thì bộ môn của chúng tôi thì đôi khi là ta tạm gọi dùng cái từ là tha lực, xin bề trên là cũng cho một số các cái phương diện thuộc là các cái phạm trù mà gì tín ngưỡng của vùng quyền đang sử dụng để thần khóa giúp cho thức tâm bà thấy để làm lành lãnh dụng có vậy thôi, chứ không coi phương diện là chi cánh và cũng không coi phương diện là khả năng của mình, mà mình chỉ là gì là cái công cụ, là một cái phương diện tiện xảo để giúp cho bãi tánh hiểu được cái nguyên lý của tôi.
Mục đích của thông niên học thì là những người hội viên thông niên học thì là mình muốn tiến hóa. Thế còn mục đích của cái nhóm của các anh thì những thành phần thì thành viên trong đó thì họ mục đích của họ là gì?
Mục đích là trung tâm trở đấy mà ở mức thấp là gì? Những cái lần giảng cái đạo gia tiên mà trong dân tộc Châu Á mình cũng
trong các tín ngưỡng tôn giáo của cả người nhân loại thì bao giờ cũng vẫn còn một nguồn nước sinh nguồn. Thế thì lấy cái đó làm gốc thì tức là mình tư duy đi lên từ chỗ thấp hơn, sau đó dần dần người sẽ khai mở cái tỉnh thức lên những cái điều khác. Ví dụ chẳng hạn như này, trong tín ngưỡng dân gian thì người ta muốn một đức tôn thần nào đó thì xin đại tên có thể chứng minh được rồi. Với cái người có tín ngưỡng người ta thờ cho Nga và Đô nào đó trong tín ngưỡng họ thì sẽ chứng minh được có sự thần lực ở trong đó, và từ đó thần lực đó thì giúp cho bá tánh cái người tên thờ đó thấy rằng cái thần đang thờ trong tâm mình hàng ngày hàng tháng này nó luôn luôn là được có người ở trong đó, thì chỉ thức sống về hành vi sống của họ sẽ được chung chủng hơn, được nguyên cẩm hơn, thì chính đó cũng đã giúp họ là người đã tự tinh tâm trở thành một phần mà như dần dần khi họ có duyên họ sẽ được học thêm những các bài học khác.
Ê, không nói mỗi ra anh có một hay là bài gì tâm tư gì mà có tên không?
Với tâm tư thì cũng không có, cũng rất là thêm những bài này. Thì một mong muốn tôi ấy là cũng giống như không như nào thế này thì ai theo tin mỗi nào, ví dụ như theo tin tôn giáo, theo tin này hay theo Hồi giáo hay theo Phật giáo, hay là kể cả là thờ cái con chó đá, thì tất cả mọi cái đó chỉ qua nó với chúng tôi là sự thiện vi diệu vô hình với lại tất cả các cái tạo thân của tôi. Bộ phận chúng sinh một mà giúp họ để lên vào đó mà tu trình lại mình. Nhưng với chúng tôi thì tiên là gì, là chân lý, không có tên những danh như các tôn giáo đang sử dụng, ví dụ như là DK trong công liên lạc của DK gì đấy, thế hoặc là trong Phật giáo thì là chư Phật người tiên, hoặc là Đức Thích Ca Mâu Ni, hoặc là trong kinh tôn giáo thì là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, vân vân. Thì chúng tôi được hiểu trong nỗi là vì thế là sự thị hiện của vị đứng tối cao, đứng cao nhất, hay ta dùng từ cho nó để mọi người đứng cái bãi đánh ra khỏi được suy nghĩ là gì, là đứng thiên nhiên đứng nhìn một cái danh từ chung có thể là gì, kể cả những người không có tín ngưỡng họ biết rằng là có người thì sinh ra mình, rồi có người sinh ra cha mẹ mình, họ chỉ có thờ gia tiên thôi, tức là thờ những bậc gọi là linh hồn thấp nhất mà có duyên tạo ra là thành cha mình, con mình, ông mình, bà mình, cháu mình khác đấy, thì đó cũng là thiên nhiên.
Rồi nhóm của anh làm được chính cái hoạt động đối với chính quyền là không có vấn đề gì hết ha?
Dạ vâng, nằm trong cái một bộ môn lý trí siêu học thuộc viện nghiên cứu tiềm năng con người, trước kia là trung tâm nghiên cứu tiềm năng đấy.
Ngày trước đó là tôi có nghe một cái cuộc họp của mấy ông đó, thì trong đó là có mấy ông, nhiều ông là tướng lãnh với lại bộ trưởng với lại phó thủ tướng tùm lum trong đó hết. Thì hôm nay là còn nó là một cái việc nghiên cứu.
Phó thủ tướng này chỉ là sự quản lý về mà ngành tập chứ họ không tham gia trực tiếp rồi. Mà chỉ là các giáo sư viện sĩ và những viên tiên lượng đấy có tâm, tức là có tâm hướng đến tình người cái được tổn thương đó. Thì sau khi mà phong trào xã hội nở rộng lên về hiện tượng tâm linh, nó nhất là ông giáo sư những nhà quê đi ạ, là người quá cố trước kia, là người truyền khởi tác động đến các cơ quan lãnh đạo nhà nước về vấn đề nghiên cứu về hệ thống tâm linh. Thì từ đó là nhà nước cho thành lập ra một cái trung tâm, trước kia là trung tâm, bây giờ là thành viện để nghiên cứu đó, thì họ cung cấp kinh phí, họ cho tính pháp lý để hoạt động nghiên cứu tổng kết và báo cáo cho ngành dọc. Thì ngành dọc đó thì ngày xưa ông Nguyễn Thiện Nhân phó thủ tướng và chuyên trước là một cuộc đời đó, bây giờ là có đội diễn thì là quản lý bài gì về cái sau cái đại thống.
Trước họ dùng cái danh từ là bộ môn cần tâm lý đó.
Đấy là một bộ môn rồi, còn nó nằm trong trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. mà trung tâm đó thì 3 năm nay đổi tên ngay thành nâng cấp lên đổi tên là Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con Người.
Xin chào cả nhà.
Bữa nay mic của anh Cường tốt rồi nha.
Cái này hôm nay tôi xài cái gì ơi, xài đang cho đang xài điện thoại. Đó, bây giờ để tôi lấy vào trong cái tôi xài máy tính.
Còn biết đâu.
Vâng. Nghe các anh chị nói chuyện hấp dẫn quá, nhất là anh chị vừa nói về cái trung tâm khả năng nghiên cứu thì kiểm tra không nữa. Alo,
vâng.
Dạ vâng, anh Tuy nói à.
Dạ vâng, rất thú vị. Rất thú vị.
Khá một gì ạ.
Nói vậy thôi, nhà nước vẫn nên cử các cái bộ phận khác ngoài kiểm soát thân coi như yếu tố mê tín dị đoan hoặc yếu tố chính trị gì trong cái bộ môn đấy thì cũng không phải là họ thả cả đâu.
Anh chị mà họ cho thông là hoạt động tự do như vậy thì tốt quá, nhưng mà họ cũng sẵn sàng liên lạc với ngoại quốc.
Cái bộ môn của tôi mà sau khi mà thành lập trong nhà được học hỏi thì rất nâng cao rồi, dần dần thì hiểu rằng các nhà ngoại cảm ấy là cũng có sự sự hỗ trợ của cái trên của đấng vô hình giúp cho để giải tỏa các cái vấn nạn bằng cái bức xúc những tâm tư chính đáng của từng vùng từng quốc gia rồi mà thực hiện, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ sẽ chưa hết cái trả lại như vậy. Thì cái đó không phải là gọi là do quá trình tu tập hoặc là do cái khả năng của những cái cá nhân này. Đó là bên chúng tôi là có sự hỗ trợ.
Tôi thấy cái thứ này đó, tự nhiên họ cho đi giúp đỡ thì tìm mồ như vậy cũng làm cho người ta đỡ đau khổ. Thế bây giờ ví dụ như là có thân nhân mất tích ở trên đường Trường Sơn biến mất tiêu luôn rồi không biết là sao nữa, người ta cũng giảm mặt dữ lắm.
Tôi muốn chúng tôi là khi đủ duyên thì tôi hiện là sẽ có thể cấp cho một thành viên nào đó được một số tố các phương tiện về vấn đề vẫn linh hồi linh rồi thì như kiểu chúng tôi nói tóm lại là giải quyết các vấn nạn về tâm linh đối với lại xã hội.
Không phải là thú thần này chứ không phải vô thần mà. Tại vì nếu nói bộ môn cần tâm lý này nọ với khả năng con người này nọ thì họ vẫn có vẻ và họ vẫn có thể duy vật được. Nhưng mà một khi họ đã nói tới thiêng liêng thì tức là cái vấn đề là thú thần rồi.
Chúng ta chính ngay trong viện và các bộ môn đều có không có tự động nữa đâu, nó theo tín ngưỡng này, ai theo Kỳ Tô giáo thì Đức Chúa Cha Đức Thánh Thần, còn ai theo Phật giáo thì đó là Đức Phật hoặc là các đấng Bồ Tát, hoặc là những cái bộ môn nó thuộc về tà phái, ví dụ những cái hiện tượng về tà phái như là đồng cốt như là âm binh rồi từ tất cả với chúng tôi sửa là nói được là sự tự nguyện của hai mặt của một vấn đề với tinh thần giải giải quyết vấn nạn, có nghĩa là gì, người luôn luôn có trong tay người là có một cây gậy và một củ cà rốt, lúc thì cần thì dùng cây gậy, lúc thì cần thì củ cà rốt, không có nghĩa là gì là cái đề gì để giúp cho gì cho từng đối tượng một mà thức tâm cho nó phù hợp với tâm tư của họ chứ hoàn toàn là không có tính chất gì để chi được.
Anh nói thì không hiểu.
Còn trước kia tôi mới tham gia bộ môn này tôi cũng khó hiểu như cảm nhận vào sâu rồi. Mà nói ra như cái anh say chỉ cũng nói là coi cái đó như là mà như cái giải khoản cái bộ môn mà liên quan đến cái phần mà luôn luôn mà gì quan tâm đến cái vấn đề thần linh thì dần như tự dưng được tham bảo lại để hiểu hết sự thực hiện hay nói như khác này tất cả sự kiện hoàn đều nằm trong nhìn thành trong quy luật của thế giới hết, quy luật của thế giới hết, mà khi đã điều chuyện hoàn thành và cái sự kiện khác của đấng tôn là tôn đàn này. Hay ta ví là ta ví không một chút tự nhiên lúc ngày vui lúc thì ngày ra thì ngài sẽ thể hiện ra ở các dạng thích hợp để thưởng phạt răn đe chúng sinh một cách trí hợp nhất.
Nó phải lo nó nhân cách hóa lấy cái đấng thiên liêng là lúc thì vui lúc thì giận có tình cảm giống như con người ấy.
Lâu thì cũng ghé ngon Facebook rồi nghe gì hát.
Hôm nào thấy có anh có góp ý.
Vâng. Tôi cứ nhắc lại là tôi bắt đền chị.
Bà xã anh hát theo
à. Tôi bắt đền chị là bà xã tôi lại nghe chị hát cái bài thích quá là bài hát theo.
Anh nhà cảm ơn cho anh là bắt đền.
Đúng rồi. Trước thì là cảm ơn nhưng mà sau đó thì bắt đền. À vâng, mà thế trước thì cảm ơn là vì là nhà nghe hát nó mà trẻ lại mà vui thêm à. Nhưng mà đồng thời thì bà tôi bắt đền đó là vì bà cứ bắt tôi mở hoài.
Cũng vui với là anh dạy con gái cùng computer để lái tự mở.
Bà cũng biết nhiều computer đấy chứ. Tôi biết tôi về computer rồi tôi kém. Nhưng mà bà kém hơn tôi chính.
Bà không chồng đấy như vậy sao?
Có thì mở nghe cả nhà nghe. Bà mở nghe cả nhà nghe thì tôi cũng nghe xong mà tôi làm việc của tôi.
Bà cũng mở ngoài làm anh làm việc được.
Nghe các anh chị nói về cái trung tâm khả năng nghiên cứu là tự tiềm ẩn con người đã ghê, tôi nói nhiều cái thú vị lắm. Nhiều cái thú vị. Anh gì vừa mới chia sẻ với nhỉ?
Anh Linh.
Tại tôi Linh ạ.
Dạ vâng.
Nếu anh có con lâu hứng mà muốn tiếp cận gì ở trong miền Nam, trong Sài Gòn á, thì có một phân nhánh đấy. Là cũng có một cái câu lạc bộ bộ môn của chúng tôi ở trong Sài Gòn ấy. Nếu mà anh muốn tiếp cận tìm hiểu hoặc còn giao lưu thì anh cho tôi địa chỉ rồi số phone đi, tôi sẽ báo cái trưởng nhóm mà con đấy xong rồi chương trình tháng tư tới nữa mà thầy là giải cứu mình của tôi ở bên Mỹ là đấy, thì sẽ trả bài con đó rồi sẽ mời anh tới tham gia giao lưu. Dạ.
Về anh chúc anh đánh số phone của anh vào đây này để cho anh Minh anh thấy xong rồi anh sẽ liên lạc với anh.
Dạ tôi cũng xin cảm ơn anh nhiều lắm, mà vì trước đây cách đây cũng nhiều năm á, thì tôi cũng ở Hà Nội thì thời gian đó tôi có thời gian làm việc lên núi Tây Sơn nhá, rồi có gặp một vài cái tiền trong đó nữa, nhưng mà Chu Phát rồi các vị nói chung tôi thấy thật là một cái tiến bộ rất lớn lao về Việt Nam khi có cái trung tâm nghiên cứu khả năng tiềm ẩn con người á. Được cũng bỏ rất lớn. Bây giờ thì tôi cái đấy thì tôi nó chứ không có từ giờ. Tôi gặp được anh hôm nay như thế này nó là cái duyên thôi. Là cái duyên tôi được nghe anh nói thì là cái duyên cũng là cái duyên. Nhưng mà nó gặp chuyện mà tôi không nhiệt tình lắm.
Anh cứ nói mình cho đủ mệt rồi.
Trời ơi, đúng rồi, có một tôi thì nó đủ mệt rồi, quá mệt rồi, bởi vì thời gian nó một từ 4 giờ, từ 3 giờ sáng, 3 giờ 4 giờ sáng, đến giờ này là cũng tranh thủ lắm mới được nghe anh chị nói. Giờ cút nó là vàng lắm, cho nên là được nghe anh chị nói thêm mệt mà.
Anh còn được làm mấy, anh còn lên đi làm việc hay sao?
Là sao cơ?
Anh còn phải đi làm mấy sao mà anh bận dữ rồi.
cũng cũng như cái việc làm tùy theo cái khả năng mình thôi, chứ không phải làm không có ý gì. Nhưng mà riêng cái thời gian ngồi thiền rồi tập rồi học rồi rồi chia sẻ đó cũng đủ chín giờ rồi.
À, lại ngồi thiền được nhiều á.
Thì mỗi ngày cũng phải 4 sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Đi nữa.
Anh giỏi quá.
Rồi phát kinh nghiệm, rồi đi chia sẻ, thì đâu có tìm giờ nữa đâu. Cho nên được nghe các anh như thế này cũng là cũng quý lắm rồi.
Yeah.
Rất là quý rồi.
Tôi cũng mong một mình rồi mà sao tôi bận quá, mà không bận làm với bận em thì mệt.
Chị cứ nói cho nó vui cái gì là nghe, thực ra thì chị chưa muốn nữa thôi. Nói cho nó đúng, nói cho nó chính xác cho việc là chị chưa có cái muốn của bác Hồ đó.
Chưa có tập trung được đấy.
Ờ à, đúng rồi đấy ông Hồ, ông nghe muốn là tôi có một ham muốn tột bực. Ông Hồ Chí Minh nói vậy á.
Tôi là
thích
đủ thứ.
Đấy, cái tốt, rất là tốt, cái ưu điểm cũng là ở đó, mà ngược lại cái không ưu điểm cũng nằm cho đó.
Ừ. Mình
thích
cá,
tranh,
làm
đủ trò. Tôi đánh nhiều nhiều khả năng. Không quá mà từ nơi chị á, là đa năng lắm, rất là đa năng.
Nói
cái gì
lúc
thì
thích cái này, lúc
thì
thích cái khác.
Thành ra những lúc nào đó cái viên nó đủ chín, nó về cái viên rồi cái viên nó mới cái viên nó đến thôi, chứ còn khi cái đủ viên viên quý rồi thì mọi chuyện nó sẽ tự nhiên nó tới là. Tại vì bên tôi có nhiều người buồn cười lắm, họ tập từ trước, họ tập rồi họ học rồi học không, ta được chơi đủ thứ cả, cái gì biết hết, cái gì hay hết, rồi đến một đến một ngày, uống mặt, thuốc men đủ thứ cả, đi nước ngoài nước trong chữa tuần luôn hết rồi không hết, rồi cuối cùng khi họ quay lại nữa bên trong đó họ chỉ đọc mấy bài đó họ tự nhiên nó mở ra hết cả, thế là họ khỏe, thì họ tập. Mà mỗi lần họ tập một khi mà họ ngồi thiền được, mà họ nhập định được, các nhập tính nhập định được thì họ sướng lắm. Họ không muốn gì khác đâu nữa.
Còn tôi là thiền tôi toàn muốn gì khác.
Đấy. Như thế thì chỉ ngồi chấp bằng thôi, chứ chưa phải là ngồi thiền.
Nó làm cái này làm cái kia làm đó.
Ừ, đó thì cái tâm duyên ý má ở đó không? Tâm duyên ý má. Ừ, cái tâm của người ta nó nhảy như con vượn á. Cái tí người ta nhảy như con ngựa ngựa á. Đấy.
Yeah.
Thì cái tư thế ngồi thiền đó là cái tư thế tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất, chính chắn nhất. À, để cho cơ thể mình nó tư được.
Dạ, anh ngồi tiếp ra hãy.
Tất nhiên rồi, thằng ngồi tiếp ra, chứ ai mà không ngồi tiếp ra được, chứ nó bình thường mà.
À.
Từ 80 tuổi người ta cũng ngồi chiếc già như thường, tôi có điều mỗi đầu nó hơi cứng, nó đau thôi.
Tôi cũng thấy ông Lý Hồng Chí, ông cực lực bảo người ta phải ngồi chiếc già, đau cũng phải chịu.
Ừ, từ nó hết đau ngay chị ơi, trời ơi, từ nó hết, khi mà mình cứ đủ cái quyết tâm của nó đó, cái tâm mình mở ra đó, thì nó, những cái đau đó, nó sẽ bớt dần. Tức là khi mình hiểu rằng, cái đau đó là một phần mình trả cái nghiệp cho mình ấy. Mỗi một cục nghiệp, nó mỗi một cơn đau nó xuống là một cục nghiệp tan đi. Một cục nghiệp tan nó tan đi rồi nó lại một cục nghiệp khác nó xuống. Dần dần tự nhiên cái nghiệp nó bớt đi. Đó cũng là một hình thức để mình trả cái nghiệp của mình. Thế nên sau đó là mình nhập tính được cái tính sướng lắm chị ơi, nó mở rất nhiều điều lắm. Mở rất nhiều điều lắm.
Ngồi 2 tiếng hay con cũng không biết gì hết à.
Tất nhiên rồi chứ.
Vậy
giỏi. Không có giỏi gì đâu, trời ơi, ai đi vào con đường này đều thế cả chị ạ. Ai đi những người nào chân chính đi vào thì cũng tất những điều đó là cũng tất yếu thôi. Chẳng có gì giỏi cả.
Tôi không tìm nửa giờ là tôi lo ra.
chị ngồi dở ra mà mới đầu chị ngồi ngửa ra như vậy là chị giỏi rồi đấy, chị đừng nói có người ngồi 5 phút thôi, 10 phút thôi là đau quá chừng rồi là tháo chân ra rồi. Vì ngồi trên mắt cháu nó đau lắm, mà lên ngay cổ thẳng đó. Tại vì chị biết cái mình tăng gắt chân á, khi mình tăng gắt chân lên hướng như cái chuông á, con người ta khi ngồi thì đó là khi ngồi cái cú ngồi vững chắn á.
Anh ngồi nó cần cái tọa cụ nó cục tròn tròn để
không
anh ngồi trước đây thì
và ngồi thẳng như đó thôi, rồi mình có một cái tấm người chê đó, mà chúng mày cứ chê cái miếng vải như đấy đó thôi,
nó dày được bao nhiêu,
nó làm cái miếng vải lưng mà.
Ồ, vậy chứ anh không cần để anh biết thế à?
Không trước đây thì chứ từ khoảng 5-10 năm trước đó, lúc mà tôi ngồi lên thanh từ lên thanh từ như vậy đó,
vâng,
thanh từ bên trúc lâm đó,
vâng,
thì có tọa cụ,
đúng rồi, có cái tọa cụ
đó, ừ, những cái tọa cụ, nhưng mà sau này thì chúng tôi thấy một cái tọa cụ nó không có phù hợp với lên mình, ngồi bắt đầu nó khó, như vậy sau đó nó quen dần thôi, làm cái gì nó quen dần.
Tôi thấy ông trời hài, ông cũng phản đối tọa cụ.
Tôi không dám nói các vị đó, tất cả các vị bên các vị cao ca, các vị tín ngưỡng còn giáo khác còn dám có ý kiến. Tôi chỉ biết mình thôi, chứ còn các vị đó thì cũng như các bài giảng của các vị đó thì nó có cái hay riêng. Mỗi người cũng là cái hay riêng mà chúng ta có ý kiến. Nhưng mà cuối cùng tôi chỉ thấy là tất cả các thiền sư lớn lao vẫn mạnh như thường, kể cả những càng nổi tiếng bao nhiêu á, vị này vị kia đó, thì lại càng tôi quen những bác sĩ nổi tiếng bấy nhiêu, thì tôi chân ngon đoan của tôi.
Ngồi thiền mà bệnh nó đừng ngồi thiền làm chi?
Sao đang?
Ngồi thiền mà bệnh nó đừng ngồi thiền làm chi?
Ừ đấy, ngồi thiền mà bệnh thì đó là một cái nó nói lên gì đó nó không ổn ở trong nó rồi. Cái tiền Việt Nam hiện nay đã có hai vị được coi là Phật sống của Việt Nam, hoặc là thích người lên pháp này nhờ, thích nhất này, và thích thanh từ. Cả hai vị đều làm mình rất nặng cả. Biết ông nhất thanh đấy đi.
Tôi chả thích ông nhất thanh, ông thanh từ thì tôi kính phục ông ấy.
Ông nào tôi ở thì tất nhiên rồi thì mỗi người có cái nhìn khác nhau thôi, nhưng mà cả hai ông đều đang mặt.
Mình gì vậy?
Chị nghe nói chuyện chứ à?
Không, anh cứ nói đi.
À, tôi biết là chuyện là ông Nhất Hạnh là cũng tình trạng sức khỏe cũng rất là kẹt. Và ngày Thanh Từ thì không thể như thế, nhưng mà cũng đại khái là nó thành ra làm sao. Ông mới về đây đứng bệnh nè, nói là cái này như thế. Thế thì những cái môn đó và tất cả những cái môn nào khác mà gọi là tín ngưỡng tâm linh ấy mà để cho người ta còn bị bệnh như thế thì tôi thấy nó thế nào, nó làm sao, nó nói thêm nữa nhưng mà tôi thấy nó làm sao á. Ít ra là có những lời nói hay là cái thân khỏe, tâm an, trí sáng được. Anh không khỏe làm sao anh ngồi thiền, làm sao anh tập được, làm sao anh giúp cho một người khác được. Anh không có nụ cười, không có niềm vui, không có sự bình an. Làm sao anh chia sẻ cái lời anh không có. Anh chỉ nếu mà có nói cái gì danh nữa thì chỉ là mình đến tiền, mình có ít nào rất mình tâm, mình tâm tin đến tiền thật nhiều, mình chỉ như là nhân viên ngân hàng là thôi, nguồn đến tiền. Chứ mà mình phân phát cái chân lý cho mọi người đang trên đó thì mình vẫn đang mệt người về ốm đau rồi bi quan rồi tham cô tự lương hết cả. Nhưng mà mình chăm lòng mình được sở hữu rất là nhiều, mình học được rất nhiều người những cái, nhưng cái chân lý cao siêu, những cái ABC, những cái nghe rất là bùi tai, nghe rất là thuyết phục. Mình cho người ta cái mình không có, mình không có làm sao mình cho.
Nhưng mà nếu mà mình ăn, ai cũng phải trả quà, Đây cũng là một cái trả quà. Có khi ông bị bệnh để ông trả quà đi sao?
Dạ đúng. À có gì? Bên chúng tôi đó cũng có cái trả quà đó chứ sao không có. Cũng có cái trả quà đó nhưng mà chúng tôi khác với mọi người là trả quà xong rồi chúng tôi biết rằng chúng tôi đang trả quà như vậy, sau đó chúng tôi khỏe mặt khỏe lại một cách rất là khỏe khoắn, là một cách rất là khác thường, không phải như những người bình thường. Ví dụ như người ta ốm rồi người ta sau đó người ta ốm rồi ăn cả bữa rồi thế này thế kia, nhưng mà trên bên chúng tôi không có như thế. Khi mà trả xong đó thì khỏe lại một cách bình thường, phần những người nhẹ nhàng lúc nào cũng thế. Thì nó có những cái điều nó khác lại như thế thì mình biết rằng nó là trả quả. Mà trả quả đó thì từ cái đó nó biến thành, từ cái nghiệp đó nó biến thành đức, đức nó biến thành công. Đấy. Đặc biệt là khi mà chúng tôi đến như vậy thì chúng tôi không có thúc nam gì cả. Nó khác hẳn mọi người như vậy. Khác hẳn mọi người khác cái là biết rõ là chúng mình, khi mà mình đã xác định rằng đó là trả cái nghiệp. Nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất tức là do bị trường thế lực nó rùi vào, nó hãm hại. Tại vì khi những người tu như thế này á, những người đi tu á là nó khá kinh khủng lắm. Những cái bởi vì số phận của con người ta đã được an bài sẵn rồi mà, thì trước đến nay đã được an bài sẵn cả rồi. Rồi đến tháng đấy ngày đó anh sẽ bị bệnh, anh sẽ bị được xe, anh sẽ bị tai nạn, hoặc là anh được anh được cái tài cái lộc nào đó thì trong cái số mệnh của anh đã được định sẵn hết cả rồi. Chỉ có hai trường hợp có thể vượt cái đường chuyển được cái nghiệp đó. Thứ nhất là bất cứ việc khác nào ông cũng dám làm hết thì ông có thể chuyển được cái nghiệp của ông. Nhưng mà sau đó thì ông sẽ bị phía bị hoại. Tất nhiên rồi, trường hợp thứ hai là không có cách nào khác hết, bắt buộc ông phải tu thôi. Ông phải tu thôi. Tu là gì? Tu đơn giản là chữa. Như chúng ta đều biết đó, là tu là tu tâm sửa tánh. Đấy, như anh vừa nói, chúng ta đều biết gì là tu tâm, tu là sửa, là trung tâm sửa tánh. Chỉ có như vậy đấy thì mới chuyển được cái nghiệp của mình. Trong cái lý do quan trọng nữa là mình phải có chính pháp, mình phải có những điều hướng dẫn, có một người đủ uy quyền, đủ quyền lực để hóa giải, giúp mình nâng đỡ mình về mặt đó. Nếu mà không có cái không có chính pháp, không có những cái, không có đại đạo, như vậy những cái tiểu đạo thì cũng được vậy, nhưng mà nó lâu lắm, nó vất vả lắm, nó khổ lắm, nó vất vả lắm. Phải có chính xác, phải có một cái gì nào đó đủ uy quyền, đủ quyền năng để bảo hộ cho mình. Chỉ có như thế thì ông mới thoát được thôi.
Cô quen ở bên này, cô quen một cái ông mà ông ngồi thiền lâu lắm, mà ông là con như sư đệ của ông Thanh Từ đó, tức là ông ấy cùng một học trò của ông Thích Thiện Hoa. Mà ông Thích Thiện Hoa đó là cái nick của anh nó rè quá anh chút lắm.
À,
cứ làm mà nhưng mà anh hôm nay anh biết lại cái phòng này nên là bây giờ đỡ anh bây giờ đỡ rồi.
Vâng.
Thì là cái ông này là ông tên là Minh Hải, thì ông ấy là học trò của Thích Thiện Hoa, mà ông cũng là học ông Thích Thanh Từ cũng là học trò của Thích Thiện Hoa, thì hai người cùng một thầy. Thì ông này ông tu thiền dữ lắm, ông tu là bất kể sang thôi, ông đi làm về là ông tu, ông thiền, ngồi thiền. Thì ông nói rằng là bây giờ ông thực ra không có tập võ gì cả, nhưng mà ông ấy khỏe lắm, ông ấy bây giờ ông 80 rồi mà ông đi đứng nhanh nhẹn lắm, trông như thanh niên ấy. Thế thì ông bảo rằng là có khi tôi đau lưng, xong tôi ngồi thiền lúc nó hết đau lưng. Thế xong có khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi ngồi thiền lúc nó hết bệnh. Thế nó kỳ chứ. Sao mà hay như vậy được? Hình như là hồi tiền cho ông có đổi công á.
Dạ. Trong trường hợp như vậy thì chị nói sơ như vậy thì chỉ biết vậy thôi, chứ còn những người đều có cái căn cơ riêng, chị ơi, căn cơ riêng chị ơi. Căn cơ riêng những người không thể mang người này mà so sánh người khác được. Nhưng mà đó là cái trường hợp của vị đó thì cũng là tốt quá rồi, gọi là tốt. Gọi là tốt.
Chắc ông ngồi tiền đúng cách thì sao á? Ông ngồi tiền thì ông có cái tòa tử, ông bảo là để ông làm cho tôi cái tòa cũ, nhưng mà tôi không dám nhờ ông, để sao tôi mua một cái tòa cũ thì nó hơi cao, ngồi nó cao quá. Còn ông Chí Hải thì lại bảo đừng có ngồi tòa cũ gì cả, ngồi như vậy là tự nhiên cái người mình nó có ba cái điểm, mình tựa trên ba cái điểm là cái sau mông nó lại hai cái đầu gối, như vậy là nó không có vững.
Dạ.
Khi mà nói về các thị trường Việt Nam á, thì mình cũng nên quay lại rồi mà. Lúc mà hai ông Đình Tư Nhất Thạnh với lại Thanh Từ á, là hai ông đó, sau đó cùng chung là dạy chung cái trường, nhưng mà sau đó một vì nhiều lý do thì hai người đó mới đi tập trung về thiền, nhưng mà lại không thống nhất nhau về cái phương pháp. Bên Thiện Tự thì theo một cái phương pháp khác, thì Nhất Thạnh theo phương pháp khác, mà cả hai phương pháp á đều mới và nói chung là mới thôi. Người ta không có riêng bốc cáo đó, người ta đưa đến mình trạng là về câu này mấy thầy cũng bị bệnh, trong khi những cái phương pháp thiền khác á thì người ta đã đi bốc cáo, thành ra người ta đã có cái một số cái kỹ thuật để mà chữa bệnh. À, thì giống như bây giờ mình tưởng tượng giống như là một thầy Nhất Thạnh với thầy Thanh Từ á, là chỉ thiền ở cho những lớp cơ bản, chưa lên lớp nâng cao, thành ra có thu hút được một số thiền sinh và giúp người ta được một giai đoạn nào đó. Nhưng mà nếu thiền sinh á, đi theo phương pháp đó thì đến giai đoạn nào đó thì người đó phải bứt phá và đi lên bằng cách là tập một phương pháp khác. Giống như là học lớp 1, lớp 2 thì mình phải chuyển thầy khác, chứ mình không thể học một thầy hoài. Và cái hay là cái chỗ đó. Thì cái phương pháp á, thì mỗi phương pháp phù hợp với một cái giai đoạn thôi. Thì đó.
Có thể nói thêm về hai cái phương pháp của hai ông đó không?
Phương pháp của Thiện Từ thì thành hơn, phương pháp của Thiện Nhất Thạnh thì cũng mới nghiên cứu, thành ra chưa được thành lắm. Phương pháp Thiện Từ thì là mới đầu là theo dõi hơi thở, chỉ biết hơi thở ra vô thôi, chứ không có thở bụng thở gì đâu nha. Thở bụng rồi qua là tiếp không rồi. Thì phương pháp là theo dõi thở về sau á, Thiện Từ thêm một cái nữa là hy vọng, nhưng mà cái hy vọng á rồi cuối cùng á là hình như cũng có một số người đạt được đó. Thì hai cái phương pháp đó là chỉ để điều tâm thôi, chứ không phải điều có thể khác. Do đó nếu mà mấy thầy lâu ngày á thì có khả năng là một số cái cơ thể nó không được điều hòa ra dễ điều bệnh.
Không lưu tâm
đến cái điện quá. Tức là phải kết hợp với lại là khí công nữa, thì cái đó nó mới điều mà cơ thể và nó cái người nó không bị gì bệnh. Còn mấy thầy ở đây chỉ điều tâm thôi à, chứ không có điều cơ thể. Còn đó thầy Nhất Thạnh đó thì theo cứu có mấy ngày, tại vì cũng qua bệnh tập tử rồi nó sao. Thì là chủ yếu là phương pháp của thầy Nhất Thạnh là thiền hành đó, tức là chú ý theo cái bước chân mình, để mình gom tâm thôi, mình dạng mình gom tâm này để chú ý theo bước chân. Thì vậy thì nó cũng là chỉ gom tâm thôi, chứ nó đâu có thể nào mà nó điều khí. Chỉ có phương pháp tiền mà kết hợp với cái công thì lúc đó cơ thể nó mới hoàn chỉnh, mới tốt được. Thành ra
cái pháp luân công là nó có cái khí công ạ. Nghe nhờ vậy mà người ta cũng bị bệnh. Giống như là ngày xưa chùa Thiếu Lâm đó, là ông Bồ Đề Đạt Ma là ông bắt các đệ tử là học khí công hết trơn á, để cho đỡ ngủ gặp đó. ở bên này là trên cái ca bệnh viện mà mấy đệ tử đến tu học thì là họ cứ cho ngồi thiền một tiếng, xong lại đi đi thiền thiền hành một tiếng, cứ thế thay đổi luân chuyển. Nhưng mà cái ông Minh Hạnh ở đây thì ông không có thiền hành gì cả, ông cứ ngồi thiền luôn từ sáng đến tối thôi, ông không phải ngồi thiền được là ông ngồi thiền. Ngày xưa thì có một chương sư, ông ngồi thiền thời gian nhé, tự nhiên ông thấy có luồng khí vận chuyển trong người ông. Thì ông mới rút cuốn sách, ông mà ngồi thiền và nó đẻ ra khí công. Chứ ông ngồi đúng cách cái lưng ông nó thẳng đó, còn cái lưng mà không thẳng đó là đụng liền. Thì ông Minh Hải ông có nói về cái vấn đề ngồi thiền của ông, tự vì ông ngồi nhiều như vậy mà ông không bị tàu hỏa nhập ma. Tôi mới hỏi ông, tự vì có nhiều người ngồi thiền xong bị tàu hỏa nhập ma, tôi mới hỏi tại sao anh ngồi thiền anh không bị tàu hỏa nhập ma. Thì ông nói là khi mình ngồi thiền á, ông ngồi mới đầu là đau lắm, tức là hai cái chân á, giống như là anh Trúc Lâm nói đó, là nó sẽ đau chứ nó không phải không đau. Nhưng mà nếu mà mình mà nếu như mà mới ngồi thiền là ngồi chừng 15 phút là đau rồi, hoặc nửa tiếng là phải đứng lên đau lắm. Nhưng mà ngồi lâu được á, thì nó sẽ chịu đựng được, nhưng mà không phải là không hết đau. Có những người họ cố họ ngồi, đến lúc mà đau quá mà nó đau lên tới ốc có thể tức là họ bị tàu hỏa nhập ma. Còn ông Minh Hạnh ông bảo là ông ngồi thiền nó sẽ đau từ dưới lên trên, nhưng mà khi nào mà nó đau tới vai là ông thả thiền. Ông không bao giờ để cho nó đau lên tới cổ. Thành ra nhờ vậy ông không bao giờ bị tàu hỏa nhập ma. Những người khác mà ham muốn quá mức đó, ngồi liên tục đến lúc mà nó đau lên vai, nó đau lên cổ, nó đau lên ốc là coi như chết. Ok thôi, bữa nay mình nói chuyện cũng nhiều rồi. Thằng sau anh Trúc Lâm mời anh Trúc Lâm vô chơi nha.
Yeah.